Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2026. Nghi văn à.
Cho nên nói người truyền pháp, ông có tổ chức
Coi video.
cho nên nói người truyền pháp, ông có tổ chức gì mà để kiểm soát hết trời? Không cần, vô vi không cần người kiểm soát, vô vi có tần số đàng hoàng. Trình độ anh được nhẹ tới đó, anh tiến tới đó. Trình độ anh tới đó, anh nói vô vi, mà anh không nhẹ thì đố mà anh vô được cửa vô vi. Nó không cần người gác, cái luật automatic tự động như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu là vô vi thấy như vậy mà rất nghiêm chỉnh. Nếu mà anh giải đãi lười biếng mê chấp thì anh chỉ ở cái tầng đó mãi mãi thôi. Trong lý luận của anh lúc nào cũng ôm một đống sân si, là một đống rác, chứ không có phát triển được tâm linh. Mở miệng không có cảm hóa được người. Đó là mình thấy cái sự sai lầm của chính mình, ăn năn chỉ sửa có một chút xíu là trở lại được. Cho nên
Rồi, coi đoạn này thầy nói cái gì nha. Thầy nói là trong vô vi á, là không có tổ chức cái gì mà để kiểm soát người tu vô vi á. Thầy nói là không cần. Vô vi không cần người kiểm soát. Tại sao nói là vô vi không cần người kiểm soát? Vô vi á, kiểm soát bằng điển quang của mình. Chứ không cần kiểm người ta kiểm soát, người ta đâu có thấy được, mà vô vi thấy được cái điển quang của mình nó tầng giới nào thì nó có tần số đàng hoàng. Trình độ mình nhẹ tới đâu á, mình tiến tới đâu á, là đo bằng cái điển quang của mình nó thanh nhẹ tới cỡ nào. Thấy không? Mình biết là vô vi là mình tu là để cho cái luồng điển mình nó càng ngày càng tập trung và thanh nhẹ, thì nó nhẹ tới đâu á thì người ta đo người ta biết rồi, thành ra nó tự động mình nhẹ cỡ nào thì mình vô cái tầng giới đó thôi. Còn mình hướng về nặng trược á thì nó không có hợp cái tầng giới đó. Thành ra tất cả ông trời á, ông làm cái gì cũng tự động anh, đã đông quá mà mấy tỷ người mà bao nhiêu vạn linh khác nữa, làm sao mà theo dõi, làm sao mà sắp đặt được. Cho nên tất cả luật trời á, trước hết á, là ông đặt ở trong mọi người. Ở trong mọi người đều có cái luật trời nó nằm ở trong đó kiểm soát mình. Thưởng phạt ở trong này nó có rồi. Cộng thêm cái ngoài nữa. Ở ngoài là về cái điển quang của càn khôn vũ trụ. Mình nhẹ tới đâu thì mình hòa hợp với cái từng giới đó. Vậy là không có thể nào mà ăn gian được hết trơn. Nó tự động à, mình tới đó là tới đó, muốn muốn hơn là phải sửa cho nó nhẹ hơn rồi mình mới lên được. Cho nên thầy mới nhắc hoài là mình phải sửa tiến là vậy đó. Sửa là sửa cái gì? Sửa những cái sự cái gì mà nó làm cho mình động loạn nặng trược á, là mình phải sửa cái đó. Mình phải xét ở trong ngày, mình phải tự xét thôi, chứ không ai xét giùm mình hết. Mình tự xét coi trong ngày có những cái gì mà nó làm cho mình nặng trược là mình phải sửa cái đó. Mình sửa cái đó được á thì mình mới tiến lên một nấc nữa. Cho nên nhiều chuyện để sửa lắm, mà thầy đã nhắc mình rất nhiều, lâu lâu cũng nhắc sửa cái gì cũng nhắc hết. Cho đến cái ăn uống cũng phải sửa luôn. Thành ra cái chuyện mình làm hàng ngày á là nó định cho mình cái trình độ điển quang mình ở đâu, thanh nhẹ như thế nào. Thành ra mình phải tự đặt một cái chương trình để kiểm soát mình nếu mà mình muốn tiến. Còn nếu mà mình muốn ở cái tầng giới đó hoài, hay là nhiều khi nó bị tuột mà mình không hay nữa, thì mình cứ thả lỏng. Thì cái đó mình cũng như là chơi vậy thôi, chứ không phải là tu. Tại vì tu là nó có nghiêm luật, phải đặt một cái chương trình nó gắt gao mới tiến, chứ không phải là đơn giản mình tiến. Tại mình ở dưới mình bò lên mà, nó khó hơn là từ trên tuột xuống. Đời nó cũng vậy đó, ở trên tuột xuống thì nó dễ mà leo lên thì nó khó. Ừ, thành ra cái đạo này nó cũng giống, nguyên tắc nó cũng giống vậy thôi. Nếu mà thầy nói nếu mà giải đãi lười biếng mê chấp thì ở cái tầng đó mãi mãi thôi, thì mình mấy cái mấy cái tội mà thông thường của người thế gian là thầy nêu ra hết rồi, giải đãi nè, làm cái gì cũng thả lỏng, tà tà lười biếng nè, ai cũng có ít nhiều nó cũng có lười biếng. Mê chấp thì cái đó thường xuyên, mình chưa có vượt khỏi cái dòng mê chấp mà thành ra thế nào mình cũng bị dính nè. Nếu mà mình muốn tìm những cái để sửa thì nội trong bao nhiêu đây thôi đó là cũng có chỗ để sửa rồi, chứ không cần kiếm đâu xa. Có à, thì trong lý luận lúc nào anh cũng ôm một đống sân si là đống rác, chứ không phải phát triển về tâm linh đó. Thêm nữa là cái sân si, giận hờn ghen ghét ghim ở trong tâm, cái đó là phải giải. Người tu là không có được ôm những cái đó rác rưởi, mở miệng không có cảm hóa được người, đó là mình thấy cái sự sai lầm của chính mình, ăn năn chỉ có sửa một chút xíu là trở lại được, thành ra phải sửa là chỗ đó. Rồi coi cái tiếp ha.
Chính mình là người tự hại và tự cứu, cho nên các bạn đã nắm được cái pháp đó là may mắn nhất, nắm cái pháp cho một kiếp người, cho nên không có nên vọng động. Nay tôi ngồi đây tôi thấy thiền và không có tiếng, tôi nhảy qua cái pháp khác để làm gì các bạn ơi, cũng là bắt đầu mà thôi. Pháp nào nó cũng có kiểu của nó, cái xác vô bạn tay chân như vậy mà bận áo nào vô nó cũng vừa, cắt con một kiểu ra thôi, dài với cục thôi mà đi rốt cái cục thanh nhẹ của mình không đi, mình đi chạy kiếm cái dài nó còn khổ, tự sửa để tiến hóa mà chưa đi tới đâu còn ỷ lại để người ta tới dắt mình, cái đó còn lâu lắm. Bởi vì ta tới dắt mình không thanh nhẹ mình đâu có đi được, phải tự lường gạt. Người tu vô vi phải ý thức rõ là mình tu một pháp để giải tới thanh nhẹ, phải cố gắng là bất cứ trở ngại nào cũng cứ vào lúc chết càng nó rảnh ra hơn, thanh nhẹ hơn. Nhiều bạn đạo đã cố gắng tu, đã cố gắng niệm Phật, lúc sống đã thấy khỏi bên kia, rồi ra đây ra đi người vẫn tiếp tục tu để khỏi thanh nhẹ. Hỏi cái đó là phải tu biết bao nhiêu kiếp, nhưng mà một kiếp này nó đã đạt được. Trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật rất hiếm có, cho nên nhân thân năng đắc pháp Nam Mô, chúng ta có pháp phải thực hành đúng cái pháp chúng ta, mà nếu thực hành không đúng cái pháp của chúng ta mà đâm ra hướng về một cái pháp khác là nó chạy một vòng mất 50-60 năm mới có thể trở lại. Tu hoài không tiến, pháp này 60 năm chạy qua pháp kia 60 năm nữa, người ta có thể sống đâu mấy mấy trăm năm được, mấy chục năm thôi mà mình xài phí quá thì hủ cho một kiếp người, có cơ hội không tiến. Cho nên các bạn ạ, tới đây phải ý thức rõ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nó đưa cái tâm thức các bạn trở về không và sáng suốt, trở về không mà sáng suốt, nắm vững đường đi. Chứ không phải là tôi nghe qua vậy tôi ráng tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi niệm tôi phải ý thức cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là sao, mô là sao, tôi đã nhắn trong kinh A Di Đà về điển thế giới thôi. Chúng ta không phải nói về cái chuyện đấm đa thế gian, lý trước đấm đa thế gian chúng ta không có. Về ý lực thanh qua, cái thanh quan phiến hóa, về điển giới chúng ta mới thấy trọn cái cảnh của chúng ta, và nhờ đó chúng ta mới tiến tu óc sáng quan thông được. Tu theo Phật thì phải cái trí sáng.
Rồi. Thầy nói chính mình là người tự hại và là người tự cứu thôi, nghĩa là rốt cuộc là cái vận mạng của mình là do mình, đi lên hay đi xuống là cũng do mình mà thôi, không có ai xen vô đó được. Thành ra thầy mới nói là mình tự hại mình hay là mình tự cứu mình. Tự hại mình nghĩa là để cho mình đi xuống luồng điển càng ngày càng nặng trược đi xuống. Tự cứu là làm cho mình càng ngày càng thanh nhẹ. Chỉ có hai đường thôi, rất là đơn giản. Mà mình sơ ý là mình bị đi xuống dễ hơn. Tại vì mình sống ở cái cõi đời này là cái cõi động loạn, nó thu hút, nó kéo mình xuống nhiều. Nói về tam lực á, thì nó tới hai cái lực kéo xuống mà chỉ có một cái lực kéo lên. Là trong người mình nó có tâm lực và có địa lực. Địa lực là cái thể xác này, cái sự thu hút nó kéo xuống rất là nhiều. Rồi cái tâm lực là về dục, là hai cái lực nó kéo mạnh xuống dưới. Còn nếu mà mình cố gắng mình hướng lên được, lên tới trung tâm bộ đầu á, thì lúc đó thiên lực mới hút mình. Mà mình phải lên đó thiên lực mới hút được. Còn mình ở dưới này là bị hai cái lực kia nó kéo hàng ngày. Thành ra thầy nói á, mình nắm được cái pháp này á, là may mắn nhất. Thì bây giờ nhiều khi mình cũng không có hình dung được cái sự may mắn của mình nó như thế nào. Nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ kỹ á, mà mình thấy kiếp này mình quá may mắn đi, so với biết bao nhiêu người không có được cái pháp và không có được những cái lời giảng dạy của thầy như vậy, không phải dễ có đâu. Mình thử tìm xung quanh mình coi có không, chắc chắn là không có rồi. Mình may mắn là mình được một ông Phật, ông xuống thế gian, ông sống hai cõi, một cõi vô hình và một cõi thế gian. Thành ra những cái gì mà mình không thấy á, ở trong cõi vô hình á, ông đã giảng dạy cho mình nghe hết rồi. Cũng như mình chưa có thoát mà mình hiểu được chuyện ở bên đây, cũng như một phần chuyện ở bên cõi vô hình, không có nói là mình hiểu hết, nhưng mà mình cũng được mở trí một phần. Tu là phải đi tới mở trí, mà mình đã được mở trí về những cái chuyện gì, về sự thật, về chân lý, về cái luật trời, tất cả những cái gì mà mắt phàm không thể nào biết được, người phàm không thể nào biết được, là mình được khai mở cái chỗ đó. Cái đó là cái may mắn nhất rồi. Mà mình cộng thêm mình có được cái pháp khứ trực lưu thanh để mình hiểu được những cái lời giảng đó. Cho những lời giảng đó cũng không phải dễ hiểu đâu. Nếu mà mình tu mà mình không có cố gắng giải bớt cái trược của mình đó, thì mình cũng khó hiểu những cái lời của ông Phật đem xuống. Tại cái đó là thanh mà. Còn mình trược đó, mình có nghe rồi mình cũng quên, mình cũng không nhớ. Thành ra cái đó là cái may mắn nhất. Mà mình càng suy nghĩ mình mới thấy là mình may mắn thiệt. Mà may mắn cho tới cuối đời hay không là do mình. Là mình có ôm nó đi tới cuối đời không. Chứ nhiều người cũng có cái duyên, cũng có may mắn, nhưng mà không có nắm được cái pháp này đi cho tới cuối đời. Khổ là vậy, một là chán nản bỏ giữa đường, hai là đổi pháp. Thành ra cái may mắn của mình hiểu rồi mình mới ráng, mình nắm lấy đó mình đi. Tại một kiếp người khó mà được, nhân thân nan đắc là khó được một kiếp người, mà bây giờ mình có được kiếp người rồi. Pháp nan ngộ là mình khó được ngộ được một cái chánh pháp, mà ngày nay mình có tới hai cái nè, mà mình không nắm thì uổng. Thiên hạ thì chỉ có một cái thôi, nhân thân nan đắc, họ được lên làm người rồi, nhưng mà không có may mắn như mình gặp được cái pháp này. Mà thầy giảng cho mình nghe rất là nhiều chuyện mà ở đời này kiếm không có, cái đó là quý lắm. Rồi mình thiền hoài á mà mình thấy không có tiếng, thì đa số là nhiều người ta có cái cảm giác như vậy, thiền hoài mà không thấy tiếng. Tại vì trước hết là mình phải hiểu coi mình thiền để làm cái gì, và cái mục tiêu của mình là cái gì, và con đường của mình nó là cái gì, thì mình phải đặt cái vấn đề đó ra. Tại vì nhiều người cứ nghĩ là cái pháp này là cũng như là cái pháp màu nhiệm, nên vô là mình được cái này được cái kia liền, mà sự thật nó không phải như vậy. Nghĩa là tưởng là mình vô đây là mình thiền chút xíu thôi, là những cái gì mà ông Phật ông kể là ông ai là ông thành đạt á, là mình có hết, nhưng mà thiệt ra đâu phải đơn giản gì. Cái hành trình của mình á không phải tính một kiếp mà tính mấy ngàn năm, mấy ngàn kiếp. Bây giờ ông thầy ông đã cho cái ví dụ của ông rồi là 5.004 năm ha, mình thì có thể thêm có thể bớt mình không biết, nhưng mà nó không có ngắn như mình tưởng. À, lúc đầu ai cũng có cái sai lầm, mình bước vô cái pháp này mình tu á, là mình cứ tưởng nó dễ, mình tưởng những cái gì mà thầy nói là mình sẽ gặt hái được trong kiếp này, chỉ cần chút xíu ngồi thiền, bỏ công ngồi thiền một chút mỗi đêm là đủ. Nhưng mà mình càng nghiên cứu, mình càng học hỏi đạo thì mình mới càng hiểu thêm là lúc trước mình hiểu sai, hiểu lầm. Mình tưởng nó đơn giản, mình tưởng cái gì thầy nói là mình làm được, mà đa số là như vậy. Đa số là đều nghĩ như vậy. Mình tại vì mình không có nghe kỹ những cái gì thầy nói và mình không có đúc kết lại thì không thể nào mình hiểu được. Thành ra thầy cứ nhắc đi nhắc lại cái sự dày công hoài, nhưng mà mình không hiểu đằng sau cái sự dày công đó là cái gì. Mình tưởng là dày công là cố gắng thêm chút xíu nữa thôi là dày công. Cho nên mình đặt cái mục tiêu của mình nó nhiều khi nó quá cao đi, cho nên mình thấy tu hoài mà không thấy. Cũng như tôi có nghe lại một cái đoạn mà có một bạn đạo nói tại sao mà tu hoài mà không thấy Muôn Đi Châu. Thầy nói tu hoài mà không thấy Muôn Đi Châu, trong khi đó Đức Thầy, Đức Công Tư nói tới Muôn Đi Châu thì rất là đơn giản. Nhưng mà tại sao bạn đạo tu hoài không thấy? Đó. Thầy mới nói nè, mình đi vô đường tu là mình phải biết là mình cần, ông Tám, ông Tư vẫn thường nói là phải dày công. Mà mình đâu có dày công, mình không có chịu hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình, mà mình muốn có cái kết quả thanh nhẹ như những người đã đi trước, như Đức Tổ Sư và Đức Thầy, thì cái chuyện đó đâu có được. Nhưng mà cái đó người mới vô họ không hiểu và tưởng là vô là phải có kết quả này kết quả kia mới chứng minh là mình thiền có kết quả. Còn mình thiền năm này sang năm nọ mà mình thấy nó không có cái gì tiến bộ hết trơn à, tự nhiên mình dễ chán. Thầy có nói rồi, giai đoạn, bốn giai đoạn ở trong cái đường tu của mình, bốn giai đoạn là cho suốt cái hành trình từ đây về tới nguồn cội chứ không phải là cho kiếp này nha. Thành ra mình đừng có lầm tưởng. Thứ nhất là cho mình lập lại trật tự bên trong cái bản thể này, cho mình có sức khỏe, cái đó là quan trọng. Cái thứ nhì là mình ổn định ở bên trong, ổn định là nó không còn động loạn nữa đó, đi tới cũng như là quân bình thanh tịnh rồi đó mới kêu là ổn định, không có động loạn mà gì mê chấp hay là gì bất cứ thất tình lục dục gì đó. Cái thứ ba nó mới khai triển cái quyền bí trong nội tâm, lúc đó là mình bắt đầu mình khai mở để đi ra ngoài á, thì nó khác là sửa soạn để đi ra ngoài á, thì nó khai mở đủ chuyện như là khai mở ngũ tạng, khai mở minh cảnh đài, khai mở khai thông nhâm đốc hay là thất tần la giọng đó. Mấy cái đó là ông thầy cũng kể cho mình nghe là tới giai đoạn thứ ba rồi. Là nếu mà mình cái căn mình ở chỗ nào thì mình biết rồi, nếu mà mình nặng á, thì mấy cái đó mình không có giới tới được, nếu mà nhẹ thì mình đã thấy rồi, còn nếu mà mình không thấy là biết là mình chưa có tới đó. Mình coi cái tánh tình của mình coi cái suy tư của mình coi cái sự động loạn của mình thì mình biết mình đang ở cái giới nào. Thành ra đừng có đặt mình cao quá, đừng có cho mình là đất, đừng có cho mình là nhẹ, thì mình sẽ thấy rõ mình ở đang giới nào. Thì mình ở giới nào thì mình ráng lo cái giới đó đi. Bây giờ theo tôi thấy là mình vô cái giai đoạn là mình cũng như sơ căn là thấp nhất, là trước hết là mình lo cho cái sức khỏe của mình. Cái thứ nhì là mình may mắn mình có được một cái kho tàng quý báu những lời giảng dạy của thầy, làm sao mình đem nó được vô tâm, là mình phải quét sạch cái nhà mới có chỗ chứa. Nếu mình rước rác vô nhiều quá thì mình không có chỗ chứa, mình nghe rồi cái nó mất đi, không có giữ lại cái được cái gì hết. Thành ra cái đó để cho mình mở trí, tại tu là để mở trí nữa chứ không phải là có những cái kia không. Mà muốn mở trí á là mình cũng phải ổn định một phần á, mình mới mở trí được, mình mới chứa được những cái sự hiểu biết thanh nhẹ đó vô trong tâm của mình, trong óc của mình, thì mình mới tiến. À, mình lấy cái đó mình đo lường cái mức tiến của mình ở trong cái giai đoạn của mình đó, thì nó dễ hơn. Hồi xưa mình nghe băng thầy mình không hiểu, mà bây giờ càng ngày càng nghe mình càng hiểu, mà mình lại thích nghe chân lý hơn, mình thích nghe triết lý hơn. Cái đó là một cái sự tiến bộ mà mình không có để ý tới. Cái đó là một cái sự tiến bộ trên con đường tu của mình, chứ không phải dễ có đâu. Không phải vô hành cái pháp này là mình có được những cái đó đâu. Bây giờ bữa nay các bạn chịu khó ngồi đây nghe, học lại, ôn lại những cái lời thầy giảng là cũng là một bước tiến rồi, chứ không phải là bao nhiêu người thiền vô vi, chứ đâu phải có nhiều đây đâu, mà mình có bao nhiêu đây người thôi. Là chứng minh là mình cũng có một mức tiến bộ, mình mới thích nghe lại, đào sâu lại những cái chân lý của thầy để lại. Chứ nhiều người mà người ta không có được cái sự thanh nhẹ đó là ta thấy tối tôi ngồi thiền là đủ rồi, ban ngày tôi muốn làm gì tôi làm, tánh hư tật xấu tôi không cần biết, tôi cứ để nó như vậy, thì suốt cả kiếp người nó cũng có sự tiến bộ. Thành ra mình may mắn là mình có đó. Bây giờ nghĩ lại mình may mắn, mình còn thích nghe đạo pháp, mình còn thích hiểu biết thêm, mình còn thích mở tâm mở trí, mình thích nghe về triết lý đó. Cái đó là cái sự thanh nhẹ, đó là chứng minh là cũng có một phần tiến bộ chứ không phải là không có. Thì mấy người mà không có cái sự tiến bộ này thì họ dễ bỏ lắm, dễ chán lắm. Tại nhìn qua nhìn lại những cái ấn chứng cao siêu thì không thể nào có được, tại vì mình chưa có đủ cái sự thanh nhẹ, mình chưa có buông bỏ hết những cái tánh hư tật xấu của mình. Thành ra những cái ấn chứng cao siêu mà thầy để nghe để mình mở trí vậy thôi, chứ không phải chuyện của mình. Mà mình mong muốn cái đó là mình sẽ bị vọng động. Vọng động là mình muốn những cái mà mình không có thể nào làm được. Bị vọng động là nguy hiểm, mê tín vọng động là dễ bị ma nhập, nó còn nguy hiểm hơn nữa. Chẳng thà không biết, chẳng thà đừng có mơ mộng, mơ mộng là dễ bị lắm. Thì bạn đạo mình cũng có nhiều người bị rồi, chứ không phải là không có, là tại vì cái vọng động tưởng là mình đắc, tưởng là mình được, thành ra mong muốn là có ngày nó cũng bị dính. À, mong muốn là tự nhiên mình mở cái cửa mà mình không có được thanh nhẹ là thế nào cũng bị, mà bị vô con đường đó rồi tôi thấy ít có ai mà ra được, hình như không có ra được. Dính vô trong đó rồi là kể như tiêu rồi, kim này là kể như xong rồi đó, khó mà ra được, nó đi luôn theo cái đà đó, không còn thấy đường gì nữa, là mình hết cái tự chủ rồi. Tại khi mà nó vô rồi á, là nó điều khiển mình, nó biểu mình làm cái gì mình làm theo cái đó, ngoan ngoãn mà làm theo thôi, chứ không có chống cự là được nữa, tại vì mình đâu có đủ cái sự sáng suốt đâu, mình bị lệ thuộc rồi. Thành ra những người bị lệ thuộc á, cách suy nghĩ của họ không phải của họ nữa, là của một cái khối nào đó nó dẫn dắt họ, mà nó cho họ thấy cũng như là họ đắc, họ cao hơn những người mà không được những cái đó, nó nguy hiểm gì đó. Họ nói mấy người kia là nó nói trong đầu, nó nói mấy người kia là trượt hết, chỉ có nó là thanh thôi. Thành ra nó tự cô lập, nó không muốn cho mấy người kia tới gần, nó nói là mấy người kia trượt lắm, đừng có gặp mấy người đó, mình là thuộc loại thanh. Nhưng mà thiệt ra nó bị xâm nhập hết rồi, nó nguy hiểm lắm. Thành ra cái mình đi mình phải biết đường đi, chứ không phải là mình tu bậy tu bạ là được đâu. Tu là mình động tới cái cõi mà thiêng liêng, cõi vô hình. Thành ra mình phải biết cái luật, mình phải biết những cái gì không nên làm, những cái gì nên làm, chứ không phải mình đung đầu mình nhảy vô mình thiền vậy đi tới đây đâu. Đi trật đường này cũng nhiều lắm, mình đã thấy rồi, trong quá trình trong vô vi nó cũng bị trật đường này nhiều lắm chứ đâu phải không. Mà mới vô mà tự nhiên muốn, hồi đó thầy có hay giảng, thầy nói là tu đi rồi đi thuyết pháp, đi cứu độ chúng sanh đó, cái đó là cái nguy hiểm. Nếu mà nghe mà không hiểu mà dính vô cái đó là ai cũng mới vô tu, mình chưa có cứu mình được, vạn linh của mình cũng chưa biết cách cứu nữa, rồi mình đi đòi cứu độ chúng sanh, mình đòi đi giảng đạo, mình đi đòi đi nói chuyện đạo cho bạn đạo nghe, mình đòi đi giảng đạo, đó là cái nguy hiểm đó. Rồi tưởng là mình đắc, tưởng là mình hiểu, nhưng mà thiệt ra mình không hiểu gì hết trơn á, mà mình đòi đi giảng đạo, cái đó là nguy hiểm á. Rồi nói mình có ấn chứng này ấn chứng kia càng chết nữa. Bây giờ mình mới thấy rõ là mấy người nói ấn chứng là trên con đường đi vô cái chỗ bị hay là sẽ bị, một là bị rồi, hai là sẽ bị, không thể nào thoát khỏi nếu mà chạy theo ấn chứng. Thầy đâu có nói là tu là thấy mấy cái đó là tiến đâu, thầy kêu là phải sửa tiến không. Không có bao giờ mà thầy nói thấy tiến hết đó. Thầy nó không có nên thấy cái gì hết trơn, thấy cái gì cũng bỏ ngoài hết, tại mình đi tới vô hình vô tướng mà, mình thấy là mình có thể bị gạt, bị lừa, mình đâu có biết thiệt hư ở chỗ nào. Bây giờ mình ở cái cõi này, mình không biết cái cõi thiêng liêng nó như thế nào. Rồi bây giờ nó dắt mình đi tới đó, nó nói cõi đó là cái đó, rồi làm sao mình lấy cái gì mình chứng minh là cái đó là thiệt hay giả. Thành ra là bị chỗ đó. Đi tới cái chỗ nào nó cũng nói ở đây là cõi tiên, cõi Phật này, cõi vô cùng này. Thì mấy người kia đâu có biết gì đâu, về tưởng là thiệt. Nhưng mà cái dẫn dắt nó không có đúng, nó sai đường, nó nguy hiểm. Thành ra ra cái bài mà mê tín ma nhập với tuần rồi là tuần này chứ. Mê tín ma nhập là trong đó nói mấy cái vụ đó cũng có. Nhưng mà không có thể nói hết được ở đây thì mình mổ xẻ thêm, mình nói cho các bạn hiểu. Thành ra cái mê tín đó, dễ bị ma nhập lắm. Mà trong vô vi có chứ không, mình không thể nói là không có. Có nhiều trường hợp mà mình đã chứng kiến rồi. Thành ra mình không có đi vô cái đường đó thì mình không bị, chứ không phải nói để cho mình sợ. Nếu mà mình tu vô vi mà mình tu đàng hoàng, mình hiểu được con đường đi thì không có nguy hiểm gì hết. Chỉ có mấy người mà không hiểu mà làm càng làm bướng thì nó mới bị. Hay là những người đó có những cái gốc, cái gốc từ xưa nó có rồi, thích làm những cái chuyện đó. Thầy nói không nghe thì nó thích làm cái chuyện đó thì nó sẽ bị học bài đó thôi, chứ thầy đâu có cản được. Thầy chỉ nói lên để hiểu, để cho người đó thích đừng có làm. Nhưng mà cái gốc nó thích làm vậy, thích làm thầy, thích làm người nổi tiếng, là thích làm cái nọ đó ra dễ bị lắm. Rồi thấy mình tiếng tu mà không có tiếng, thấy mình không, mình ngày mình càng bớt đi cái sự hướng ngoại, bớt đi cái sự động loạn bên ngoài á, là cũng có tiến bộ rồi. Thành ra mình tính từng ly từng tí mình tiến, chứ đừng có tính là mình nhảy giọt lên từ người phàm thành tiên Phật liền. Cái đó là mình đặt cái mục đích sai, là mình không thấy mình tiến. Chứ nếu mà mình coi lại từng ly từng tí là mình thấy mình có tiến. Ngày xưa mình hướng ngoại như thế nào, ngày xưa mình đòi hỏi như thế nào, cái gì mình cũng đòi hỏi phải có cái này, phải có cái kia cái nọ. Bây giờ mình không còn đòi hỏi nữa, nên nói ăn uống cũng không có đòi hỏi nữa, có chút ấm bụng là mình vui rồi đó. Cái đó là cũng là một cái sự đo lường cái sự tiến bộ của mình. Thành ra thầy nói tiến một ly hay một ly, mà mình tính là chừng nào thấy tiến cả cây số rồi mình mới tính, chứ một ly là mình không tính. Một ly là hay một ly, một chút xíu mà mình tiến được nó cũng là mừng rồi. Nếu mà mình đo như vậy á thì mình không có bị chán nản, mình thấy trên con đường mình đi nó càng ngày càng tiến chút 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 vậy mà mình tiến, thì mình không có bị chán nản. Chán nản thì dễ bỏ cuộc lắm. Thôi tu pháp này không có ích lợi gì, nói vậy thôi chứ không có gì. Mấy người mà người ta nói ấn chứng rốt cuộc người ta dòm lại thôi, bản bản chất sân si cũng còn, tại vì đâu có biết sửa tâm sửa tánh đâu mà không mất, đâu có chịu hy sinh cái tánh hư tật xấu đâu. Vẫn cảm còn phàm tánh như vậy thì họ dễ chán lắm. Mấy người mà nói ấn chứng cao siêu tưởng là đạt cái này cái kia, tới hồi coi lại không có gì hết, dễ bỏ lắm. Thành ra có một số mà chuyên môn nói ấn chứng cái sau này cũng mất luôn, không còn nữa, tại vì mình đi đi đã sai từ lúc đầu rồi. Nhưng mà cũng nguy hiểm là ông thầy nhiều khi ông cho đi tàu bay giấy đó. Nói ấn chứng là ông cũng nói thêm luôn là nó đi luôn. Nói ấn chứng không có thiệt, nhưng mà ông giảng cái tầng trên, ông nói về cái ấn chứng thiệt, ông để lại tài liệu cho mình. Nhưng mà cái người có ấn chứng đó, nó không hiểu đó, là nó đi luôn. Sau này nó thấy nó không ra gì hết trơn là nó cũng bỏ à. Nó nguy hiểm ở chỗ đó. Thì giờ mình hiểu cái cách giảng của ông thầy rồi, ông cũng học cái cách của Đức Tổ Sư. Nhiều khi thấy cái nghiệp nó nặng quá, nói cho nó bơm nó thêm rồi nó cũng đi luôn. Cho nên nguy hiểm không? Khổ à. Thì thầy nói thiền hoài mà không có tiếng, tôi nhảy qua cái pháp khác để làm gì các bạn ơi? Cũng là bắt đầu lại mà thôi. Bây giờ mình bước vô cái pháp nào là cũng là phải bắt đầu từ đầu thôi, chứ đâu có pháp nào mình vô mà mình nhảy lên mình làm cha người ta liền đâu. Mà mình đâu có biết pháp nào chánh pháp đâu, mình đâu có biết, thấy không? Do nhiều khi mình bị lệ thuộc mà mình cũng không hay nữa. Thầy nói pháp nào nó cũng có công chuyện của nó. Thầy nói cái xác của bạn tay chân như vậy mà mặc bằng áo nào vô nó cũng vừa. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình theo cái pháp nào nó cũng có cái pháp cho mình hết. Rồi mình đi đâu đó là chuyện khác. Cắt cũng một kiểu ra thôi, dài với cục thôi. Mà rốt cuộc cục thì nó thanh nhẹ. mà mình không đi, mình đi chạy kiếm cái đường dài, cũng như thầy dí mình, cũng như là mặc áo vậy, mặc áo cục đi nó ngắn đường không chịu đi, muốn đi con đường dài. Giữa cái pháp của mình là ngắn nhất rồi, không có pháp nào ngắn hơn nữa. Đi thẳng vô bên trong mà đi thẳng về điển giới, mà rút ngắn con đường đi của mình lắm, kêu bằng pháp tu tắc. À, bước thẳng vào điển giới mà mình không tu, mình đi kiếm mấy cái pháp dài hơn, cũng như mình kiếm cái áo dài hơn mình mặc, nhưng mà áo cục thanh nhẹ hơn mình không chịu đó. Còn khổ nữa, tu sửa để tiến hóa mà chưa đi tới đâu đó. Tu sửa lúc nào thầy cũng nói tu sửa, tự tu tự tiến, tự sửa để tiến hóa mà chưa đi tới đâu, còn ỷ lại người ta tới dắt mình đó. Còn công mong là làm biếng đó. Cái tội làm biếng đó, thành ra mới trông mong người ta tới dắt mình đi, khỏi khỏi cần làm cố gắng nhiều, khỏi cần sửa tâm sửa tánh gì, cái giữ nguyên vậy ngồi đó chờ người ta tới dắt đi. Nhưng mà đâu có ai dắt đi được, muốn dắt đi là mình phải thanh nhẹ, người ta mới dắt mình đi tới chỗ thanh nhẹ, chứ mình nặng làm sao mà dắt mình đi tới chỗ thanh nhẹ được. Thành ra cái chuyện đó là tự gạt mình. Mình người tu vi á, mình phải ý thức rõ là mình tu một pháp để giải tới thanh nhẹ, phải cố gắng lắm, phải cố gắng làm, phải cố gắng nha. Chứ mình tu mà chơi chơi á, là không có đi đâu, uổng công. Mình cũng mất công mỗi đêm ngồi thiền, cũng mất công niệm Phật chung mà nó không dắt mình đi tới đâu. Mình làm đương nhiên là mình phải có tiếng, ít nhiều cũng phải có tiếng, một ly hay một ly, đừng có tính dài, tính một ly thôi, tiếng được chút là hay một chút. So với năm trước là mình thấy mình như thế nào, mình thấy có được tiến bộ mình cũng mừng chứ. Nhưng mà mình đừng có đặt cái mục tiêu của mình xa quá. Bất cứ ở ngày nào cũng cứ việc làm, lúc chết tâm nó rảnh rang hơn hết, thanh nhẹ hơn hết đó. Thành ra bất cứ cái trở ngại nào xảy ra trong cái hoàn cảnh của mình, trong cuộc sống của mình đó, mình phải cũng cố gắng làm cho tới chết luôn, kêu bằng tự vì đạo, là tu cho tới chết, chứ đừng có tu nữa, đừng chưa chết là bỏ rồi đó, nó uổng. Mình ráng mình tu tới chết đi, mình có bớt gì cách mấy mà mình cố gắng, bề trên cũng chứng tâm cho mình. Thành ra lúc chết mình được thanh nhẹ, ai cũng tới ngày cũng phải đi, nhưng mà mình không có tu đàng hoàng người tới đó là mình không được cái gì hết. Cho nên nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ, chúng ta có pháp phải thực hành đúng cái pháp của chúng ta, mà nếu thực hành không đúng cái pháp á thì đâm ra hướng về một cái pháp khác, là nó chạy một vòng mất 50 năm 60 năm mới có thể trở lại. Tại sao mà thầy thường nói là mình mất 60 năm, là khi mà mình làm cái gì sai á là mình phải dòng là một dòng 60 năm nó mới trở lại cái lúc thanh nhẹ như lúc mình mới bước vô cái pháp này, là 60 năm. Mà 60 năm nghĩa là cái gì? 60 năm là cũng như gần một kiếp người rồi, chứ không phải nói 60 năm trong kiếp này đâu. Mình cũng lớn tuổi rồi, làm sao mà cộng thêm 60 năm nữa, cộng 60 năm nữa là qua cái kiếp khác rồi, là mất hết một kiếp người rồi đó. Mà những cái tội mà bất trung bất tín á, với cái pháp của mình theo á, là cũng bị 60 năm á. Trong cái bài mà hiếu nghĩa và trung tín á, thầy cũng có nói nhiều người tu vô vi rồi bỏ đó, cũng bị ra là nó cũng bị nó nhồi dữ lắm, không có đạt được cái gì mà chỉ có bị nhồi thôi à. Thành ra cái tội là cái tội bất trung bất tín á, mình không có giữ được cái trung tín. Tại vì mình tu về đạo thì về tâm linh thì bề trên cũng chấm những cái hạnh tu của mình chứ. Cái hạnh của mỗi người là phải có hiếu nghĩa và trung tín. Nhưng trong cái bài hiếu nghĩa và trung tín cũng có ra đây cách mấy mấy tuần đó, thì trong đó cũng có nói là cũng bị 60 năm. 60 năm chạy qua cái pháp kia 60 năm nữa, người ta có thể sống lâu mấy trăm năm được đâu, sống không tới 100 năm. Mà nửa chừng mà cộng thêm 60 năm nữa là phải nghỉ kiếp trước. Tại vì nói kiếp trước ông thầy cũng nói 60 năm, đúng luật là 60 năm, nhưng mà nghe 60 năm là biết là mất hết một kiếp á. Thì quá uổng cho một kiếp người có cơ hội mà không chịu tu tiến. Cho nên bạn đã đi tới đây phải ý thức rõ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Mình may mắn ở Đức Di Đà truyền cho Đức Tổ Sư, chuyển cho mình cái pháp niệm Nam Mô Di Đà Phật, hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Mà bây giờ cộng lại đó, mình đã đúc kết được một cái cách luyện niệm Phật để dẫn tiến vạn linh, cái đó rất là quý. Tu cho cái óc sáng mới quán thông mới được. Tu theo Phật là cái trí nó phải sáng, trí nó phải sáng là mình hiểu được nhiều chuyện hơn.
Kính thưa thầy và các bạn đạo, hồi nãy chị Hoa gì đó bàn về đàn ông với đàn bà. Còn thưa thầy, con hiểu rằng là đối với con á, một người đàn ông, con hiểu đàn ông á, là dương, đàn bà là âm. Mà dương á là ánh sáng, âm
Cái
là
này là
bóng
âm
tối,
quả
cho
không
nên
à,
đàn
dễ thương
ông á
này,
là ánh
dễ
sáng
thương này.
và đàn bà là tăm tối. Xin thầy cho ý kiến. Anh hiểu mới một mặt của tổ chức ra, anh phải hiểu hai mặt của đàn bà.
Hồi
Bên
nãy
trong
con
đàn
nghe
bà
con
là
được
âm,
đó,
mà
khi
bên
mà
ngoài đàn bà là
em đi sang
dương,
bên ngoài
cho
con
nên
hỏi
anh có vợ chưa?
dạ có rồi, có vợ
Mới cho
có
nên khi mà anh lấy vợ, anh liếc mái tóc là anh khoái rồi, vợ. vì là cái điển của anh đó, bên ngoài của bà là của anh, cho nên
Tại
còn bên
mình
trong
tìm ra tìm
của
ngoài
bên ngoài của anh
tìm
là
tìm
của bà, hiểu
tìm
không?
được
Đàn bà bên trong nó là âm,
tại vì
cái tổ chức nó
sao
hai mặt như vậy nó mới
không là
quân bình, nó mới đi đứng được hai luồng điển chứ không phải một luồng điển. Anh
như
nói
là
âm
em
là
thương này
thật,
không không
đàn
em
ông
sợ mà
dương cho nên dương
đúng
phải
đấy
khô hơn,
vậy
phải trách
em
nhiệm hơn, phải trách nhiệm hơn. Còn đàn bà là âm thì bên trong nó là âm mà bên ngoài nó là dương, cho nên khi người ta mời anh ăn tiệc phải mời ông với mời bà người ta mới vui, mà mời ông không người ta không có vui. Anh có vợ mà mời ông không người ta không có vui, anh thấy không? Phải có bà mới vui, có ông có bà thì cái thức bình đẳng nó thể hiện rõ ràng đó. Nếu có ông đi mà bà không đi buồn đó, ông bà nó vui. Thì mà hai cái tổ chức
cũng
ngược lại
vừa
vậy,
đặt
cái
thành
đàn
bụng
ông là bên trong là dương, đàn bà bên trong là âm, mà bên người đàn bà nhìn bên ngoài của đàn ông là của họ, nó hợp với cái từng điểm của họ. Còn người đàn ông nhìn bên ngoài của đàn bà là hợp cái từng điểm của đàn ông, mà khi mà ở chung kết hôn lâu rồi nó ra hai cái nó nghịch nhau, thế nào cũng có sự cãi cọ, mà do sự cãi cọ đó nó mới tiến hóa về tâm linh. Cái luật nó như vậy, có cãi cọ mới có tiến hóa về tâm linh. Cho nhiều chú thấy chú tôi là bác tôi chửi bác gái tôi quá, tôi thôi tôi không, tôi thì kỳ này tôi cứ vợ tôi phải thương vợ tôi không bao giờ tôi chửi vợ tôi, nhưng mà rốt cuộc là cũng lục đục à, cặp nào rốt cuộc cũng lục đục trong cái vợ quả phần hồn nó mới được tiến hóa. Đó là luật. Cũng như mình ăn hủ tiếu phải bỏ miếng ớt
anh
cho nó
thương
ngon,
thấy được
mà
cái tình yêu ấy, thì
cay mà nó
làm chị
ngon,
hương thì lên được
cay mà ngon
làm chị
thiệt
hương này
chứ. Cái lời nói của người vợ trách người chồng là rất là cay cú, cho nên tôi nói là quá khổ. Như là ba hiểu hết trong xương trong tủy của ông chồng, bạch trách một câu là ông đứng cờ chịu không nổi. Bà lưu trữ hồ sơ hết rồi, bà nói một câu là dính à. Cho nên ông ngán ở ngoài võ sĩ là được giữ này cái cơ, mà vừa gặp bà xã nói một câu là đứng à, không có cuộc đời được nữa. Thấy không? Cái luật người ta sắp đặt như vậy, cho nên thế gian cũng muốn loạn cũng khó loạn chứ không phải dễ loạn. Cho nên tôi nói ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy là vậy, câu nói như vậy, ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Cho nên tình vợ chồng nhiều khi cãi vã là nó ồn ào rồi rồi nó cũng yên. Cho nên mình không đừng nên can thiệp vào chuyện vợ chồng người ta. Tôi chỉ cho ảnh ăn hiếp chị, tôi cho chị mượn tiền đi kêu luật sư kiện cha đó đi. Rồi qua bữa sau cái nó hòa với nhau, nó nói thằng đó nó cho mượn tiền kiện anh, mình mất tình bạn. Mình mất tình bạn á, không nên can thiệp chuyện gia đình người ta. Thấy không? Chuyện gia đình người ta ồn ào rồi yên chứ không có làm gì đâu. Cái luật nó có. Tôi hiểu cái luật á thì mình dễ làm việc hơn, không hiểu được cái sơn bả nhưng mấy năm như anh Tăng mấy năm rồi đưa chi cho bà 5.000 đi kêu luật sư qua bữa sau nó nói cho Tăng kêu được kiện anh chứ tôi em đâu có bao giờ em muốn kiện anh. Tại vậy không? Ừ.
Rồi. Anh này nói thầy là đàn ông là điển dương là sáng, còn đàn bà điển âm là bóng tối. Thì mày mới hỏi thầy mới nói ảnh là mới hiểu có một mặt của cái sự tổ chức thôi, là phải hiểu hai mặt, là con người ta nó có ai cũng có âm có dương hết, chứ không phải có dương không mà có âm không. Thì mới thấy là người đàn ông á, là ở bên trong á, phần hồn của nó là dương, nhưng mà bên ngoài cái phía bên ngoài thể xác á, nó là âm. Còn người đàn bà á, là ngược lại, cái hồn á, nó là dương, ở cái hồn nó là âm, bên ngoài nó là dương. Thành ra thầy nói tại sao mà mình nhìn người đàn bà mình thích, là tại vì ở bên người đàn ông ở bên trong á, nó là dương. Để nó nhìn người đàn bà nó đâu có thấy cái hồn của người đàn bà, mà nó thấy cái vía của người đàn bà là cũng là dương, cho nên nó thích cái dương của nó thích cái phần dương của nó. Thành ra thầy cắt nghĩa là vậy đó, tại mình thấy cái phần vía của người đàn bà là cái phần dương đó, mà cái phần dương đó là cái phần điển của phần hồn của mình, cho nên mình thích. Thành ra thầy nói dòm, nhiều khi dòm cái mái tóc thôi nó cũng thích rồi đó, cái là hai mặt, hai luồng điển chứ không phải một luồng điển. Thành ra nói âm hoàn toàn 100% là trật, không có đúng. Mà hai cái tổ chức nó ngược lại như vậy, thầy nói cũng như là cái máy mà nó sắp ngược vậy đó. Chứ thiệt ra cái phần hồn nó chỉ là một phần ánh sáng thôi, nhưng mà xuống thế gian này á, nó sắp vô cái máy á, thì nó ngược lại, một cái âm dương nó thay đổi vậy đó. Nhưng mà kiếp sau mà người đàn bà mà trở thành người đàn ông á, là sắp vô cái máy khác, nó đổi rồi, thì lúc đó cái phần hồn nó trở thành dương rồi. Khi mà người đàn bà mà kiếp sau mà có trở lại người đàn ông á, là cái hồn nó dương rồi, nó đổi vô cái máy khác, nó sắp ngược lại nữa. Nhưng mà cuối cùng về chỉ là ánh sáng thôi. Ánh sáng thì nó không có nam, không có nữ. Xuống thế gian này á, cõi thấp thì nó phải chia ra âm dương như vậy đó. Thì ở chung với nhau á, thì thế nào nó cũng có nghịch, thế nào cũng có sự cãi cọ. Ông ít thì nhiều, nó cũng có sự cãi cọ, chứ không thể nào nói là không có. Có nhiều gia đình hòa hòa cảm hơn thì nó ít hơn, nhưng mà có những lúc cũng phải cãi cọ, tại vì nó không có đồng một trình độ và nó không có đồng một cái quan điểm. Cho nên thầy mới nói là không có sống đồng quan mà không có chết đồng quách là vậy đó. Đồng quan là đồng một cái quan điểm, hai trình độ khác nhau mà làm sao mà đồng quan điểm được, không có đồng quan điểm được, cho nên nó mới có sự cãi cọ. Mà nhờ cái sự cãi cọ đó phần hồn mới tiến hóa, thành ra nó có luật, cái đó nó thuộc về cái luật rồi, thành ra nó không có thay đổi. Vợ chồng là đương nhiên phải có cãi cọ, cái đó là nằm trong cái luật. Cái đó là cũng như thầy nói trong cái bài mà vợ chồng đó, thầy nói đến lúc ông ra bài thì bà phải trả bài, đến lúc tới phiên bà ra bài thì ông chồng phải trả bài. Trả làm sao mà nó trở về thanh tịnh, tha thứ và thương yêu đó, nó mới đúng. Còn trả bài mà nó sanh sự hù hận ghen ghét nhau đó, là chưa có thuộc bài. Thành ra có lúc ông ra bài, có lúc thầy bà ra bài, thành ra mới nói là vợ chồng là duyên thầy duyên con là vậy. Có lúc mà ông chồng làm con, bà vợ là thầy, có lúc ông chồng làm thầy, bà vợ làm con, là học bài á, ông ra bài á, thì mình phải làm bài. Thành ra mới nói duyên nghiệp vợ chồng là duyên thầy duyên con là chỗ đó. Thì nó ra bài thì phải học, nhưng mà thầy nói ùn ùn ào ào rồi đâu nó cũng vào đấy, là tại vì ông trời ông sắp đặt mà, ông đâu có cho gây hoài. Có những trường hợp gây hoài thì nó đi đi tới đổ bể là chuyện khác, mà nhưng phần lớn đó thì cũng có đụng chạm, rồi cũng có hòa, rồi cũng có tiếng, có những giây phút động, những cái giây phút đụng, những cái giây phút hòa. Cho nên thầy mới nói là đầu giường gây cuối giường hòa lại chỗ đó, có những lúc hòa. Thành ra thầy này khuyên mình nó không có nên xen vô cái chuyện gia đình của người ta, người ta gây lộn vậy rồi tới lúc nó cũng hòa, ung ung ào ào rồi đâu nó cũng vào đấy. Thành ra mình không có nên xen vô chuyện, bài học của mỗi người nó có sắp đặt mà cái luật nó như vậy. Cái quan trọng là mình hiểu cái luật trời, mình hiểu cái luật trời thì mình không có xen vô mấy chuyện đó, mình bớt rước những cái sự động loạn không phải của mình, không cần thiết. Cái chuyện đó là thuộc những cái chuyện không cần thiết, để vợ chồng ta thanh toán với nhau rồi nó cũng xong rồi. Bài học mỗi người phải trả chứ, mình đâu có ở đó mình trả giùm được, ta cứ ra bài hoài mình cứ xen vô hoài đâu có được. Vợ chồng thì hết bài, hết người này ra bài tới người kia ra bài à, liên miên à, học để tiến mà. Cái luật nó như vậy, thành ra không có nên xen vô. Xen vô mai mốt nó hòa rồi nó nói là mình bị mất tình bạn.
Câu 2. Niệm Phật cho quy nhất. Cái gì quy nhất? Quy ở đâu?
Chấn
Chưa,
động.
chưa, của con chưa hết câu ạ.
Chờ hết câu thôi.
Vị trí nào kính xin chỉ đó?
Chấn động vị trí rất rõ ràng. Khi mà anh co lưới răng kề răng là nước miếng chảy. Đó là chấn động. Không có chấn động là nước miếng không có chảy. Một cái lên cái xuống nó mới thành là chấn động. Thì nó chảy đó. Co lưỡi răng kề răng có nước miếng đó là chấn động. Mà chấn động nó phải toàn thân chấn động nó mới quy không được. Toàn thân mỗi sớ thịt của chúng ta cũng phải biết Nam Mô, nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta nói chấn động là nói toàn thân của chúng ta. Khi mà chúng ta niệm Phật trong cái an nhàn tự tại thì toàn thân nó phát quang. Đó là niệm Phật. Chấn động trong cơ tạng là vị trí đó. Chấn động điện năng của cơ tạng là vị trí của Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chấn động mới xuất phát ra. Ấy sắc vàng bao trùm tất cả là nó liên hệ với vũ trụ. Thì tự nhiên mình ngồi yên đó thiền. Cái chỗ đó người ta nói ma nhiều lắm. Mà mình ngồi xuống thì cái luồng chấn động của mình với cái chấn động của vũ trụ hợp là một. Thì nó ánh sáng. Nó đánh bạc ma vương. Không có ma quỷ gì mà tới mình được. Nắm cái sáu chữ đó. Cái chấn động thích hợp liên hệ thì nó sáng cho cái vị trí điện năng ở trong người.
Thầy nói khi mà mình coi lưỡi răng kề răng niệm Phật đó, là cái đó là chấn động. Nếu mà không có chấn động đó, là nước miếng nó không có chảy ra. Cho nên một cái lên một cái xuống đó, nó mới thành chấn động thì nó chảy ra. Co lưỡi răng kề răng đó, là nước miếng đó, rõ ràng nó có sự chấn động. Mà chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật á, là phải toàn thân chấn động nó mới quy không được. Nghĩa là sao? Toàn thân chấn động á, nghĩa là vạn linh của toàn thân của mình á, phải biết niệm Phật. Một xớ thịt, một tế bào cũng biết niệm Phật. Toàn thân mình phải niệm. Thì lúc đó cái chấn động toàn thân nó mới quy không được. Cho nên sau này á, mình có được một cái pháp niệm Phật mà dẫn dắt cho vạn linh đồng niệm với mình đó, cái đó quý lắm. Chứ hồi xưa mấy chục năm về trước tôi không có cái cơ hội mà hiểu cái đó. Thành ra mấy chục năm niệm Phật thì cũng như niệm chơi chơi vui vậy thôi, chứ không có kết quả gì bao nhiêu hết đó. Không có thấy khai mở gì được. Đạo thì cũng không có hiểu, niệm Phật thì cũng không có biết niệm, thì cũng như đa số bạn đạo vậy thôi. Nói đa số là cũng hơi ít chứ cũng như tất cả bạn đạo thì đúng hơn. Tại lúc đó đâu có ai mà nghiên cứu cái pháp niệm Phật đâu. Thành ra tưởng là mình niệm Phật nhưng mà đâu có niệm đâu. Thành ra bây giờ nè mình nghe mấy cái này mình mới hiểu. Chấn động phải toàn thân nó mới quy không. Toàn thân là một xớ thịt của chúng ta cũng phải biết niệm Nam Mô. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà khi mà mỏi sớ thịt của chúng ta mà biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, là lúc đó nó quy không thiệt rồi đó, lúc đó là vô biệt niệm rồi đó, ra khỏi thể xác rồi, đi tới trình độ đó là kêu là vô biệt niệm đó. Là nó thấm nhuần hết ở trong cái toàn thân của mình rồi. toàn nó là chấn động, là nói toàn thân của chúng ta. Khi mà toàn thân mình nó niệm hết rồi á, là nó quy không, là lúc đó là có vẻ như là mình đi tới vô biệt niệm rồi đó. Chỉ có nhớ thôi, không có ở trong này, nó không có nhớ cái gì hơn là cái niệm Phật. Thành ra nó đâu có đẩy cái tạp niệm vô trong óc của mình nữa. Tụi nó biết niệm hết rồi, tới một xớ thịt cũng biết niệm mà. Thành ra toàn thân mà ai cũng niệm hết rồi, đâu có nghĩ chuyện bậy bạ nữa, đâu còn tạp niệm nữa. Thành ra lúc nào nó cũng nhớ Nam Mô Di Phật là vậy, không có cái đưa cái tư tưởng nào vô mà chặn đứng cái hướng tâm của mình về niệm Phật hết. Chấn động trong cơ tạng là ở cái vị trí đó. Về rồi thầy dẫn lên cao lắm đó nha, không phải đạt dễ đạt đâu. Nói cái này là mấy người mà không có làm nó là ngộp liền, không biết phải làm sao mà cô không hiểu, không có hình dung được ông thầy muốn nói gì. Cái này là ông kéo lên cao lắm á. Rồi chấn động điện năng của cơ tạng là vị trí của Nam Mô Di Phật, rồi chấn động nó mới xuất phát ra. Xuất phát ra là sao, là chữ đà đó, là tất cả lỗ chân lông đó, nó phát quang ra sắc vàng bao trùm tất cả đó, cái lỗ mỗi lỗ chân lông nó phát quang ra. Chấn động lượng nó mạnh như vậy á thì nó mới liên hệ với cái chấn động lực ở ngoài vũ trụ. Thì tự nhiên mình ngồi yên đó, mình thiền cái chỗ người ta nói mà nhiều ma lắm mà mình ngồi xuống, thì cái luồng chấn động của mình nó với chấn động của vũ trụ hợp làm lại một á, thì nó thành cái ánh sáng. Tại khi mà mình hợp được với cái ánh sáng, cái chấn động của vũ trụ là cái điển mình mạnh lắm, nó sáng vô cùng. Mình khi mình hợp được á là cái chấn động của mình mạnh lắm rồi, nó mới phóng ra, nó hợp được với cái chấn động của càn khôn vũ trụ, hai cái nhập lại là nó sáng vô cùng. Thành ra đánh bạc ma vương là chỗ đó, mấy cái ma quỷ rồi là không có dám tới. Thì nó chấn động mà sáu chữ đó nó chấn động, nó hợp lại là nó sáng choang, là cái vị trí điện năng ở trong người mình nó sáng dĩ sợ lắm. Cái đó là thầy nói tới cái vô cùng, đi nói tới cái thành đạt. Là mình mới tu thì mình chỉ mong làm sao mà niệm được 10 phút, 20 phút, nửa tiếng là mình mừng rồi. Không có bị tạp niệm trong cái giai đoạn đó là mình mừng rồi. Thì mình luyện từ từ, nhưng mà ở đây là thầy nói thầy chứ không phải nói mình đâu nha. Giờ hết video mình nghe băng ha.
Cái đó được, cái đó được, cái đó là cùng bên ngoài chứ không phải của trong mình phát ra. Cái chánh là trong mình phát ra đi tới, còn cái mà thấy bên ngoài là của người ta, nó phỉnh một cái chứ không bị kẹt. Như tôi đó, hồi đó tôi tu, tôi đi lên, tôi lên đó thì tất cả nghe là bá quan hai bên đón rước, có danh sách tôi đặt mời hồi xưa tôi tới đó là tôi hết mức rồi còn gì nữa. Là lập xuống ông Tư, ông nói liền, ông nói nếu bạn còn đi nữa là tôi không chơi. Tôi hỏi chứ cõi đó không phải cõi trên trời không, cõi đi tiếp. Rồi bạn lãnh cái chức lãnh chánh trị, hô hào chánh trị rồi nó giết. Nó mời mình vô không à, có tên là họ đã quá. Rồi xưa không, cho nên ở đây vô duy người ta mới bắt ra. Tôi không cho dòm đây, tôi dòm đây và tôi cho niệm ở đây thì nó mới trách được. Hồi trước tôi dòm đây thì tôi phải đi đó, dòm xuống là dòm ngõ mũi là được, đi vô đó hợp với anh ta, bởi vì người ta thấy mình cũng là một nhân tài có thể làm cái gì để cho mình đi ra đứng nói quảng đại một chút mà mình làm cái gì đó, đi đi như là ông được giáo chủ được. Làm. Tôi đằng này ông Tư không cho làm.
Đó, ở đây thầy nói là nhiều người bị lầm, thấy cái cảnh bên ngoài mà bị lầm, cái chánh là phải từ bên trong mình phát đi ra, đi tới mới là đúng. Còn gì người ta dẫn dắt mình ấy, bên ngoài ấy, là mình có thể bị gạt, bị kẹt như không. Thầy nói có cả thấy mà bên ngoài ấy, là của người ta, nó phỉnh mình coi như không, là nó dễ gạt mình lắm á. Cũng như thầy kể lại cái kinh nghiệm của thầy mà thầy nói để sau này mình tránh, nếu mà mình thanh nhẹ không có nói là kiếp này, nhưng những kiếp sau mà mình còn nhớ thì thầy đi lên cái cõi địa tiên mà thầy tưởng đó là cõi trời, thì mới ra mà thầy đâu có biết, thầy tưởng nó cõi trời. Lên trên đó thì mấy người đó mới đón rước thầy cũng như là một vị quan trọng lắm, đón rước thầy đứng hai bên, đón rước thầy có bảng tên tuổi đàng hoàng, mời vô họp. Họp cái đó là bàn về chánh trị đó, cõi địa tiên mà. Nhưng mà tại vì hồi đó thầy tu theo cái kiểu mà xưa của ông Cao Minh Thiền sư á, dạy cho ông Tư chỉ cho thầy á, là tu là dòm ngay cái mũi nè, dòm xuống, cho nên nó đi không có đi cao được, thì tới cái cõi địa tiên là hết sức rồi. Thì sau này thầy mới đẩy lên thuốc ở trên cho mình tập ở trên, nhưng mà lúc đó thầy không có biết. Thầy về ông Tư mới la thầy, ông Tư mới la thầy là nếu mà tiếp tục xuống á, ông Tư nói liền, ông nói nếu mà bạn còn đi nữa là tôi không chơi với bạn nữa, là đi qua cái cõi đó đó. Thầy mới hỏi chứ cõi đó không phải là cõi trên trời sao? Ông Tư mới nói là cõi địa tiên. Mà thầy lúc đó thầy mới ra thầy đâu có biết, tưởng là lên tới cõi trời rồi, ngon lành quá rồi. Rồi thế nên thầy ông Tư mới nói rồi mình đi theo cái đường đó là mình lãnh cái chức làm chánh trị, xuống đây là lãnh đạo chánh trị như chơi á. Tại lãnh đạo chánh trị ở đây là luôn luôn có địa tiên hỗ trợ. Thì mình ra mình làm chánh trị, mình hô hào chánh trị rồi hai phe nó chống nhau thì thế nào nó cũng giết mình đó. Là cái sai lạc là cái sai lạc mới từng giới của địa tiên thôi, là cũng có thể bị lạc rồi, chứ đừng có nói chi mình ở dưới thế gian là đã bị gạt rồi. Thầy nói cái bên ngoài là nó vẫn mình như chơi, là ở dưới thế gian là mình đi tu mà mình cũng bị gạt rồi, đi lên trên trời mới tới cõi địa tiên không là cũng bị gạt nữa rồi. Mà mình may mắn là ông thầy ông cảnh cáo cho mình biết trước hết rồi, người nào chịu nghe, chịu nghiên cứu, chịu nghe thì biết, người nào không nghe thì ráng chịu thôi, chứ mình đâu có làm gì được, tự tu tự tiến mà, mỗi người tự lo lấy, không mình bây giờ mình may mắn là mình được nghe rồi, kiếp này chưa tới nhưng mà kiếp nào đó mình đi tới đó mình cũng biết là mình không được ở đó, là mình phải đi tiếp tục. Tại vì những người tại sao người ta ở cõi địa tiên là tại vì người ta lên tới đó người ta thấy đầy đủ rồi, đâu có ai nói cho họ biết là phải đi tới vô cùng đâu. Mình may mắn là chỉ có thầy mình nói là mình phải tu tới vô cùng, chứ đâu có ai mà nói cái đó. Ta nói tu tới cảnh nào đạt được là mừng lắm rồi, tu khổ cực mà đạt tới cái chỗ đó là mừng lắm rồi, nó cũng nhẹ hơn cái cõi dưới thế gian rồi, mừng lắm rồi, mình đâu có chịu đi nữa, nhiêu đó là đủ rồi, đầy đủ hết rồi. Nhưng mà mình khác, mình may mắn hơn là ông thầy ông đi tới đích và ông chỉ cho mình con đường đi tới đích. Còn mấy người dưới thế gian này đâu có thầy nào mà đi ra được đâu, mà được đi tới đích như thầy đâu, mà giảng cho mình nghe là mình thấy mình may mắn vô cùng. Thấy không? May mắn cho mình là mình kiếp sau là mình không có bị kẹt vô cái chỗ này nữa, mà ở kiếp này mình cũng không có bị gạt bởi người ta cho mình thấy cảnh này cảnh nọ bên ngoài, cho mình thấy như chơi á.
Cái địa chỉ của họ nói rõ với họ đây là gọi là gì, là miễn gọi là họ có cái vừa này thì
đó
đây
có nghe
sao, nhưng mà cái đốc mạch, cái đường từ ở đây là cũng cửa trời, từ cái đường mà từ ở đây lên đây đó, xuống đây, cái đường này phải dùng cái hơi nó mới mở, là đó là nó trị cho cái bệnh tật toàn thân, cái đốc mạch đó. Rồi cái đây nó mở từ đây tới đây nó mới mở cái nhâm mạch, thứ hai cái vòng nó mới đi về, thật sự xuất ra. Còn ngồi như vậy thì tưởng gì, cứ ngó đây ngồi như vậy, nó có xuất ra cũng có giới hạn, thấy không? Mình
để
không
không
có
sau này nó không 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 con nói cái triệu chứng của con không có ép bất cứ một người vô vi nào, thành ra lỗi con hỏi thầy là
không, nó đúng, cái đó là cái ý chí đúng, nhưng mà cái hành, hành không có hành như thể xác đúng, thành ra có thể bị tà nhập.
Tôi cho hay chứ, bởi vì phải gia tăng cái khóa trong cái xã hội này là gia tăng khối óc rồi làm pháp luôn, mở cái này luôn, bởi vì mình phải có tinh thần cứu độ chúng sanh cho mình cứ đi 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 kia rồi bỏ tụi này rồi ai ai lo, mình phải lo luôn cái đám, phải lo luôn cho cái đám này nè, cái đám này không ai lo, không biết mình kêu ai lo gì à.
Rồi, ở đây thầy nói giảng về cái tóc mạch. Tóc mạch là nó đi từ sau cái thận từ từ dưới xương khu nó lên tới sau cái thận. Sau cái thận giữa hai cái thận cũng là cửa trời. Rồi từ đó nó chạy dọc theo xương sống nó lên tới đầu nó xuống tới cái môi trên. Cái đó là tóc mạch. Mà cái tóc mạch đó mình phải dùng cái hơi là mình hít thở nó mới khai thông được. Rồi cái nhâm mạch đi từ cái môi dưới chạy xuống trước ngực, chạy xuống dưới tới đụng tới cái xương khu là cái nhâm mạch. Tắc mạch, nhâm mạch mà mình thở đến trình độ như thầy á, là nó khai thông là nó xuất ra được. Khi mà cái đó nó thông rồi, tắc mạch với nhâm mạch mà nó thông rồi thì lúc đó xuất ra ngoài được. Thành ra cái đó, mình đi theo cái đó nó mới đúng. Nhưng mà có nhiều người không hành, đọc sách, lý luận như cái anh này á, thì thầy cảnh cáo trước. Anh nói là anh không có giống như những người vô vi, nghĩa là anh chỉ lý luận thôi chứ anh không có tu vô vi đó. Thành ra thầy nói nhưng mà cái hành á, hành phải cho đúng. Thành ra nếu mà không hành mà không đúng á, là có thể bị tà nhập. Mấy người lý luận vậy là dễ bị lắm á. Tôi cho hay trước, như là Đức Thầy nói trước là Thầy thấy có mọi rồi đó, trước sau thì cũng bị đó. Là phải gia tăng cái chấn động lực của cái soi hồn, gia tăng cái khối óc rồi làm pháp luân, nó mở cái này cái kia cái nọ. Còn anh không có làm, mà anh lý luận kiểu đó là thế nào cũng bị. Cho nên Thầy cảnh cáo trước. Rồi mình phải có cái tinh thần cứu độ chúng sanh. Ở đây Thầy nói cứu độ chúng sanh là cứu độ ai? Là vạn linh trong cái tiểu thiên địa của mình á, chứ không phải chúng sanh ở ngoài đâu. Đừng nghe hiểu lầm mà đi kiếm chúng sanh bên ngoài cứu độ là bị nó cứu luôn á. À, mình kêu mình bỏ tụi này rồi ai lo? Vạn linh của mình là mình bỏ lại rồi ai lo cho nó? Mình phải lo luôn cái đám này, phải lo luôn cho cái đám ở trong này nè. Cái đám trong này không ai lo, không lý mình kêu ai lo bây giờ? Là của mình là mình phải lo. Thành ra cái ý thức mà về lo cho vạn linh đó, cái đó là cũng là một cái mở trí quan trọng trên con đường tu của mình. Ngày xưa mình không có được hiểu như vậy, mình không có biết là cái đó là trách nhiệm của mình, mà mình cũng không biết cách nào để lo cho nó. Mà mấy năm sau này mình tìm ra cái đó thì cũng là mừng. Mình biết là mình niệm Phật đúng cách đó là mình đã lo cho nó, niệm Phật với mình rồi, là mình đã lo cho nó rồi. Mình nâng cao cái chấn động của nó lên, mình nâng cao cái trình độ của nó lên thì nó hướng về con đường tu nó dễ hơn, thay vì mình thả nó thì nó chạy theo đời. Hiện nay mình lo cho nó đó là mình tu đúng, đó là mình lo cho nó. Còn mấy người mà không tu lý luận là thế nào cũng bị.
Chúng ta làm những điều cần thiết và làm những điều không cần thiết nữa. Không cần thiết, tất cả gia đình ở đây người nào cũng đã thử rồi. Làm một hồi rất toàn là chuyện không cần thiết. Khi mà chuyện tập đã bỏ. Chuyện cần thiết là tu, tu tâm. Tu mà không có tâm, tu sao được. Phải lấy cái tâm. Cái tâm mình phải vừa mới không có hội hòa với cả cả con vũ trụ, hòa với nhân loại. Tâm chịu tu thì nó tìm ra chân tâm. Tâm không tu làm sao có chân tâm. Cái tâm có tâm mới đi tìm được chân tâm. Không có tâm thì tìm được chân tâm. Thế thì nhiều người nói tôi tu đắc đạo thì tôi đạt tới chân tâm. Nhưng mà sân si vẫn còn. Buồn tủi vẫn còn. Mê chấp vẫn còn. Đâu có còn tâm. Cái tâm nó mới có
cái quyền năng để hòa với cả càng không vũ trụ, hòa với ba cõi, thì nó mới tìm ra chân tâm. Khi mà nó đạt tới chân tâm thì nó dũng, có lạc tới cái dũng chí vô cùng, không còn sợ tìm bị tiêu diệt nữa. Dù vô nguyên tử xuống đi nữa cũng vậy. Vật chất, sự hành hưởng của vật chất bao nhiêu triệu năm nay có hết, nhưng rồi nó cũng đi đến đâu, nó là ở thế gian, vẫn là ở thế gian. Đó là một cơ cấu để nghiêm trị tâm linh và giáo dục tâm linh tiến hóa, vì sự ham muốn quá độ mà tạo ra sự phiền muộn và đầy đọa tâm thân con cây. Cho nên chúng ta mỗi người cố gắng tu mới tìm hiểu được thiên cơ. Thiên cơ nó không phải là làm việc cho những bất phạt, trí phạt, nhưng nó còn làm việc cho ba cõi thiên địa nhân. Nên thiên cơ là có cả tâm linh ở trong đó. Tâm linh là phần hồn, mà phần hồn bất diệt, hỏi cho phần hồn đi đâu, sau một trận chiến rồi nó đi đâu, sau một cuộc tranh hùng rồi nó đi đâu, nó chỉ chờ trật tự để nó tiến qua. Mà sau mỗi 600 năm nó đi đâu, nó phải hồi sinh trở lại. Cho nên mỗi 600 năm là một nguồn, nó phải thay đổi. Tới lúc đó tâm trạng con người thay đổi, nói về đạo pháp nó thay đổi. Rồi tới lúc nó thay đổi, nó chiều hướng đi xuống cái hạ nguồn thì nó tàn sát, tranh giết, thù hận, chém giết, lấy máu rửa thù, rốt cuộc là bị đọa. Sau khi bị đọa rồi mới ăn năn, mới tiến tới thượng nguồn, là hội đồng với nhau, kết hợp với nhau, xây dựng trong cái tâm tư cởi mở và thăng hoa. Ngày hôm nay các bạn thấy vật chất đang tiến hóa. Những cái gì chúng ta ứng dụng trong gia đình đều tiến hóa hơn xưa. Nhìn 30 năm trước và 30 năm sau nó khác nhiều, thay đổi rất nhiều. Vật chất nó tiến rất nhanh, nó có thể tiến tới điện não để thay thế con người trong một giai đoạn cần thiết mà thôi. Còn sự vô cùng của con người là lúc nào cũng lúc hữu hiệu và hợp thời. Cho nên ta tu để trở về với cái căn bản thanh định đó, thì sử dụng hữu hiệu và hợp thời. Bất cứ thiên cơ thay đổi giờ phút nào, kích động cho đến đâu đi nữa, chúng ta cũng thể ứng phó được tình cảnh được. Nếu mà các bạn đứng vào vị trí thanh định và tha thứ và thương yêu, tâm thức lúc nào cũng cởi mở, thì cái chuyện gì ngay trong gia can chúng ta giải quyết được, thì chuyện xã hội không có khó khăn. Mà cái thiên cơ về xứ sở, mỗi người thích tâm, thì xứ đó là xứ giàu mạnh, xứ đó là xứ lãnh đạo tinh thần cho tất cả nhân loại. Cho nên chúng ta có cơ hội tu, nên tu, tu đúng, không phải tu sai. Tu đúng trong cái khoa học quyền bí Phật pháp, cái đường tu rất mỹ lại, lập tê lập đảng, rồi rốt cuộc cũng như xưa mà thôi, thật cứ tiến được. Tu thức tâm phối hợp để thăng hoa đi lên, thì chúng ta sẽ thấy cái chiều hướng của vũ trụ phát triển vô cùng và không có bao giờ ngừng nghỉ. Thì chúng ta làm sao theo kịp được, phải cố gắng tu nữa, là được sự tranh chấp của thế gian càng ngày càng dẹp còn không có nữa, chỉ cung ứng sự sáng suốt trong cái tâm thức xây dựng cho chung, làm điều gì cũng nghĩ cho chung, hữu ích cho chung, chứ không phải nghĩ chuyện cá nhân nữa. Vì hiểu được vị trí của mình, đến đây học hỏi, trong sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, thì chúng ta chỉ học hỏi để đóng góp trước khi chúng ta đi, thì con người đó cũng còn mê chấp nữa. Mỗi người mà đi đúng đường lối như vậy, thì thế gian rất dễ trao đổi lẫn nhau và không có tranh chấp vì tiền bạc, vì vị trí, vì địa vị nữa. Nhưng mà dồn vào tâm thức xây dựng cho chúng nhân loại thật sự hưởng hòa bình tương lai.
Thì cứ nhắc đi nhắc lại hoài, làm những điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết. Thì mình phải hiểu là những điều gì cần thiết là những cái gì mà nó cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn của mình đó, là cái đó cần thiết. Còn những chuyện khác là không cần thiết. Cái chuyện gì mà không có giúp cho phần hồn tiến đó, thì không cần thiết. Thì phần lớn đó, là mình làm toàn là những chuyện không cần thiết không à, mà cái chuyện cần thiết á mình không làm. Cho nên thầy mới nhắc lại, chuyện cần thiết là tu, tu tâm. Tu mà không có tâm mới làm sao tu được. Phải lấy cái tâm mình mới có cơ hội hòa với càn khôn vũ trụ, hòa với nhân loại. Tâm chịu tu á, thì nó mới tìm ra cái chân tâm. Tâm mình lo tu á, nó mới tìm ra cái chân tâm ở trên trung tâm bồ đầu của mình á. Tâm không tu làm sao có chân tâm. Nếu mà mình không tu sửa những cái sự nặng trược của mình á, làm sao cái luồng điển mình nó hội tụ được trên đỉnh đầu. Không tu là không có bao giờ đi tới cái chân tâm được hết. Nhiều người nói tôi tu đắc đạo, tôi đạt tới chân tâm, nhưng mà xét về cái phàm tâm phàm tánh nó vẫn còn sân si, vẫn còn buồn tủi, vẫn còn mê chấp, là không có cái tâm đó. Cái quan trọng là vậy, mình nói mình tu cao, mình nói mình có cái này có cái kia, nhưng mà cái tánh tình mình không có sửa, tánh hư tật xấu nó vẫn còn nguyên. Thầy nói khi mà chân tâm nó đạt rồi á, thì đạt tới cái dũng chí vô cùng, là khi mà mình trụ được ở trên chân tâm á, lúc đó mình mới có cái dũng chí vô cùng, là không sợ bị tiêu diệt nữa. Tại lúc đó mình biết là cái phần hồn của mình bất diệt, mà mình sống với cái phần hồn bất diệt thì mình đâu có sợ nữa. Dù có bom nguyên tử xuống đi nữa cũng không sợ, tại ở ngay đó là đi ra vô dễ dãi rồi. Vật chất á, thì cái sự hành hung của vật chất á, nó bao nhiêu triệu năm nó có hết rồi, nhưng mà rồi nó cũng không đi đến đâu. Ở thế gian là một, đó là một cơ cấu để nghiêm trị tâm linh và giáo dục tâm linh tiến hóa, vì sự ham muốn quá độ mà tạo ra phiền muộn và đày đọa tâm thân mà không hay. Nên người ở thế gian á, chiến tranh chém giết nhau đày đọa tâm thân, mà rốt cuộc đâu có được gì đâu, tại quên mất là phần hồn bất diệt, đâu có giết ai được đâu, mà mình tưởng mình giết được. Thành ra mình cố gắng tu mình mới tìm hiểu được thiên cơ. Thiên cơ không phải là làm việc cho những mắt phàm, trí phàm, nhưng mà làm việc cho ba cõi thiên địa nhân. Thiên cơ là cái bộ máy của ông trời đó, làm việc cho ba cõi chứ không phải là làm việc cho cái quả địa cầu này không. Thành ra nên thiên cơ là có cả tâm linh ở trong đó. Nói về thiên cơ là nó muốn cho cái giúp đỡ cho những cái phần hồn tiến hóa, thì nó có phần tâm linh trong đó. Tâm linh là phần hồn, mà phần hồn bất diệt, hỏi chứ phần hồn đi đâu? Sau một trận chiến rồi cái phần hồn nó chết rồi nó đi đâu? Sau một cuộc tranh hùng rồi nó đi đâu? Nó chỉ chờ trật tự để nó tiến hóa thôi. Thành ra cũng phải hồi sinh luân hồi để tiến hóa thôi. Rồi sau mỗi 600 năm á, thì nó phải hồi sinh trở lộn lại. 600 năm là tính theo một ngương, thầy nói một ngương là 600 năm. Từ thượng ngương là hướng thượng lo đạo đức, tới trung ngương là tới hạ ngương là chém giết nhau đó. Còn nói về vật chất á, thì vật chất nó tiến cũng là rất là nhanh, nhất là trong cái thời buổi này vật chất nó tiến là nhanh. Nó đi tới cái điện não á, nó thay thế con người à, nó thay thế con người làm việc trong một giai đoạn cần thiết. Bây giờ cái điện não mà bây giờ là nó nhanh hơn con người nhiều lắm, nó làm việc cũng nhanh hơn mình, nó suy nghĩ cũng nhanh hơn. Đọc một cái hồ sơ trong mấy giây là nó đọc, nó hiểu nó muốn nói gì, và nó có thể viết một cái lá thư cho mình cũng được, chỉ là nó rất là nhanh. Nhưng mà nó chỉ giúp cho mình một cái giai đoạn cần thiết mà thôi, còn cái phần hồn á, là lúc nào cũng phải tiến hóa. Thành ra mình phải trở về với cái căn bản thanh tịnh á, thì lúc nào nó cũng hợp thời. Bất cứ thiên cơ thay đổi giờ phút nào kích động đến đâu đi nữa, mình cũng có thể ứng phó được cái tình cảnh đó, vì mình đã đạt tới thanh tịnh. Và nếu mà đứng vào vị trí thanh tịnh mà tha thứ và thương yêu, tâm thức lúc nào cũng cởi mở, thì cái chuyện gì ngay trong gia can của chúng ta cũng giải quyết được. Mà tới thiên cơ về xứ sở, mọi người thức tâm thì xứ sở đó là xứ giàu mạnh, xứ đó là xứ lãnh đạo tinh thần cho tất cả nhân loại ở tương lai. Đây thầy muốn nói về Việt Nam sau này đó, mà không biết bao nhiêu ngàn năm nữa mình cũng không biết. Cho nên mình có cơ hội tu, tu đúng không phải tu sai, tu là phải tu cho đúng nha, đừng có đi sai đường. Tu đúng theo cái khoa học huyền bí Phật pháp chứ đừng tu trong ỷ lại, lập phe lập đảng, rốt cuộc cũng như xưa mà thôi, không có tiến được. Tu thức tâm, khói óc để thăng hoa đi lên, mới thấy chiều hướng của vũ trụ phát triển vô cùng, không có bao giờ ngừng nghỉ. Thì chúng ta làm sao theo kịp được? Phải cố gắng tu hoài, ra thầy không có cho mình ngưng, thầy nói mình tu phải tu tới vô cùng là vậy. Rồi, bây giờ mình trở lại cái bài của tuần này. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là vui hợp tình trời sáng ban chiếu, học hỏi không ngừng tự giác minh, vui hợp sum vầy pháp chuyển linh, đời nay sáng tỏ đường gây cấn. Vui hợp này chắc không biết thầy nói vui hợp ở bên trên nào, vui hợp ở đâu? Vui hợp thì ở trên thì nó thanh nhẹ, thì lúc nào hợp lại cũng là vui, tại vì tất cả mọi người đều thanh tịnh rồi, thành ra hợp lại mới thấy vui. Mà vui như vậy đó thì cái tình trời mới sáng ban chiếu cho mình được. Mình thanh nhẹ, trời ban cho mình đó, mình mới hưởng được, mình mới hấp thụ được. Còn mình động loạn như thế gian, mình có hợp gì hợp ban cho mình cũng không có nhận được bao nhiêu. Thành ra vui hợp á, là theo tôi nghĩ là nó đã thanh nhẹ rồi, ở trên cái giới trên rồi. Tình trời lúc nào cũng ban chiếu, nhưng mà mình vui hợp trong cái sự thanh nhẹ mà mình trụ được trên đỉnh đầu, mình thanh tịnh đó, là tình trời ban chiếu là mình nhận đủ. Học hỏi không ngừng tự giác minh, cũng nói cái cảnh cao nữa rồi. Các câu nghe qua cái câu thơ là mình biết nói cái cảnh ở trên rồi. Học hỏi không ngừng là chỉ cái cõi trên đó mới học hỏi không ngừng, là tại vì mình thanh tịnh rồi, mình không có bị mà cái sự động loạn nó lôi cuốn, không có bị mà giải nghiệp, không có bị cái chuyện gì mà nó làm cho mình trì trệ. Thành ra ở cõi trên đó, về điển giới là học hỏi lúc nào cũng không ngừng. Tự giác minh, tự giác là tự hiểu được những cái sự sai lầm của chính mình mà mình trở nên sáng suốt, sửa rồi trở nên sáng suốt, kêu là giác minh. Vui hợp sum vầy pháp chuyển linh, vui hợp sum vầy là vui hợp ở bên trên đó. Cái pháp chuyển linh là cái luồng điển của mình nó chuyển đi tới cái phần linh thiêng ở bên trên, là càng ngày càng thanh nhẹ. Pháp chuyển linh càng ngày càng càng thanh nhẹ nữa, đời nay sáng tỏ đường gây cấn. Ở sống ở đời nay thì mình hiểu rõ con đường gây cấn là con đường chông gai á, kêu là con đường gây cấn, mà mình đã vượt khỏi hết rồi á, thì mình hiểu rõ rồi, hiểu rõ cái đời nay rồi, mình hiểu rõ con đường gây cấn mà mình đã qua được hết rồi. Câu thứ nhất, hỏi tự phụ kiêu căng luôn cho mình là đúng có ích lợi gì không? Đáp: thưa, xưng danh số 1 là sẽ đứng tại chỗ và không tiến. Kệ: đứng mũi chịu sào khổ gắng thân, đường tu giới hạn khó cân phân. Đời không thành tựu trí không thức, khổ cảnh trì lôi dục hại thân. Đó, mấy người mà tu mà xưng danh là mình số 1, xưng danh là mình tu đắc, tu danh là mình không có cái gì sai hết, là đứng tại chỗ, đâu có cái chỗ nào sửa nữa đâu mà tiến. Nếu mà mình xưng danh mình số 1 thì mình đâu có gì sửa nữa, phải không? không có gì sửa nữa thì không có tiến. Đường tu là phải sửa mới tiến. Mình xưng danh mình số 1 là đứng tại chỗ hoặc là lùi thôi chứ không thể nào tiến được. Đứng tại chỗ cũng là may á, sợ là lùi luôn á. Đứng mũi chịu sào khổ gắng thân, mình đứng ở đó mình tưởng mình ngon, mình có thể chịu nổi hết, nhưng mà mình chỉ ôm cái khổ vô cái thân của mình thôi. Mình đứng lên mình làm thầy á, là mình chỉ ôm cái khổ vô thân thôi. Đường tu giới hạn khó cân phân, thì khi mà mình cho mình số 1 á, làm thầy á, là đường tu của mình đã giới hạn rồi, không có cái chỗ nào để cho mình sửa tiến nữa hết, không có cái chỗ nào mà để cho mình phát triển hết. Mình đi tới tột cùng là mình ra mình xưng làm thầy rồi, đâu có ai hơn nữa. Thành ra tại sao mà trong vô vi không có cho mình xưng làm thầy là vậy, tại đi giới hạn con đường tu của mình. Đời không thành tựu, trí không thức, thì về đời á, mình cũng không đạt được cái gì, mà cái trí của mình nó cũng không mở lên, nó không có thức được thêm nữa. Khổ cảnh trì lôi dục hại thân, thì sống trong cái khổ cảnh nó trì kéo mình xuống dục, rồi mình hại cái thân mình thêm. Thành ra cái chức làm thầy á, là nó nguy hiểm ở chỗ đó. Vô vi chỉ cấm mấy cái nguy hiểm nhất là cấm làm biếng và cấm làm thầy thôi. Hỏi người tu liêm chính là như thế nào? Thưa, tu liêm chính là không bao giờ chịu đặt điều bêu xấu người khác để tự giảm giá, tự làm giá trị, để tự gì? Tôi coi coi cái chỗ khác nó đi, chỗ này nó bị cái gì đặt à? Rồi cái chỗ khác anh nó để làm sao? Tự làm mất giá trị của chính mình. Thưa, liêm chính là không bao giờ chịu đặt điều bêu xấu người khác để làm mất giá trị của chính mình. Đó. Tự làm mất giá trị của chính mình. Thành ra người tu mà đàng hoàng liêm chính thì đâu có bao giờ làm chuyện bất chánh. Bất chánh là đi bêu xấu người ta, làm giảm cái giá trị của mình thôi. Người liêm sĩ mà trở thành một người bất chánh là mình làm mất cái giá trị của mình rồi. Không nuôi ý chí tạo mù mờ, không nuôi cái ý chí đó tạo cho mình nó càng ngày càng tăm tối mù mờ, không thấy đường đi. Khổ hạnh bình tâm chẳng lỡ bờ. Khổ hạnh bình tâm á, thì chẳng có lỡ bờ. Lỡ bờ là nó chạy ra lát hồi nó bể bể bờ thì nó chạy ra con đường khác, nó đi có đâu có được đi con đường đúng nữa. Thật sự không còn gây loạn thiếp, giữ mình thanh sạch thức từ giờ. Thì nếu mà mình thật tâm mình lo tu á, thì mình không có gây cái loạn thiếp nó bậy nó bạ. Giữ mình thanh sạch thức từ giờ, giữ cho cái mình thanh sạch, liêm sĩ là thanh sạch, thì lúc đó mình càng ngày càng sáng suốt và thức từ giờ. Còn mất đi cái sự liêm sĩ là con người nó tăm tối, cũng như là nước vỡ bờ chảy ra ngoài luôn. Hỏi, trung tâm bộ đầu luồng điển tròn hay méo? Thưa, trung tâm bộ đầu lúc nào cũng tròn trịa và tỏa sáng. Kẻ tròn vo xuất phát, đi lên hội gánh vác tròn đầy xuất phát ngôi. Gánh vác tròn đầy xuất phát ngôi, triển vọng đường tu không vọng động, bình tâm phán xét triển khai vòng. Đó. Khi mà cái luồng điển mà nó phát được ở trung tim bồ đầu, nghĩa là nó tròn rồi đó, thì mình mới trụ ở đó được, là nó nhẹ hoàn toàn mình mới trụ ở đó được. Mà khi trụ ở đó là nó phát ra cái hào quang, hào quang thì lúc nào nó cũng tròn trịa và tỏa sáng. Còn nếu mà cái luồng điển nó bị méo, nghĩa là cái tâm mình nó còn những chuyện không có tốt, còn mê, còn chấp, còn động loạn, sân si á, thì cái luồng điển nó không có lên tới bộ đầu được, nó bị giữ ở cái phàm tâm, hay là nó kéo xuống dưới. Thành ra khi mà mình lên được tới bộ đầu á, là nó đã tròn rồi, mới lên được, mới trụ đảnh ở đó. tròn vo xuất phát đi lên hội đó, tròn vo xuất phát là từ cái đỉnh đầu nó tròn vo rồi nó mới xuất phát nó đi lên nữa, từ đó nó đi lên điển giới, nó hội ở bên trên, hội với điển giới, hội với càn khôn vũ trụ bên trên, gánh vác tròn đầy xuất phát ngôi. Thì khi mà mình tu đạt đắc đạo rồi đó thì lúc đó mình mới lãnh nhiệm vụ của Thượng Đế ban cho, gánh vác tròn đầy xuất phát cái ngôi vị mà cứu độ Bồ Tát. Triển vọng đường tu không vọng động, thì lúc đó là thanh tịnh rồi, đâu còn vọng động nữa. Thấy là nó có đường tu nó sẽ phát triển tốt, không còn vọng động nữa. Bình tâm phán xét triển khai vòng, bình tâm bất cứ chuyện gì cũng giữ cái sự bình tâm để phán xét và khai triển, lúc nào cũng tròn trịa. Câu số 4, hỏi sự giao thương có hữu ích gì không? Đáp, thưa, sự giao thương rất hữu ích cho cả thế giới, có cơ hội phục vụ và phát triển nhu cầu cần thiết cho chung. Kể phát triển phân minh chuyển tiến hành lòng tham, phát triển hướng cùng tranh, thực hành không đạt gây chịu khó, cuối cùng cũng phải tự thực hành. Đó, cái sự giao thương ở trên thế giới này á, thì rất có hữu ích. Những cái buôn bán trao đổi giữa các nơi trên thế giới, giữa các quốc gia trên thế giới á, là chỗ này có đủ tài nguyên, có sẽ sản xuất chuyện này thì trao đổi những cái chỗ khác, mỗi chỗ ông trời nó cho có một cái tài nguyên, có một cái chuyện hay để phát triển và để trao đổi. Cũng như mấy xứ mà ở bên Trung Đông, ở sa mạc là nó xứ nóng dễ sợ, nhưng mà ông trời ông cho có dầu lửa, không có dầu hỏa để trao đổi với mấy xứ khác, thì nó khai triển về cái sự văn minh rồi, nó cũng có thể phục vụ mà trao đổi lẫn nhau. Thì trao đổi gì đó là để phát triển nhu cầu cần thiết cho chung, chỗ này cần kia, chỗ kia cần cái nọ, thì có giao thương vậy đó thì mới giúp đỡ cho cả thế giới. Phát triển phân minh chuyển tiến hành, phát triển mình phân ra rõ ràng đó, là mình thấy nó cho cái sự tiến bộ nó càng ngày càng tiến, chuyển tiến hành. Lòng tham phát triển hướng cùng tranh đó. Còn người ta thì trong cái chuyện giao thương thì nó cũng còn cái lòng tham, nó phát triển hướng cùng tranh, nó cũng phải tranh giành trên cái thị trường thương mại, là cũng phải tranh giành vì cái lòng tham, ai cũng muốn là cái chỗ mình làm nó càng ngày nó càng phát triển, càng bành trướng, càng tốt đẹp, thì nó có sự cạnh tranh, thì con người phải ráng làm tốt hơn. Nó có cái hại mà nó cũng có cái lợi, là con người muốn sống còn phải làm cho nó tốt hơn, phải phát minh nghiên cứu những cái gì hay hơn thì mới đứng vững. Thực hành không đạt gây chịu khó, nếu mà thực hành mà không đạt á là mình chỉ gây ra những cái sự khó khăn thôi, cuối cùng cũng phải tự thực hành đó, đi cuối cùng cũng tu, cuối cùng cũng phải đi tới cái chỗ tu là phải tự thực hành thôi. Câu hỏi số 5, thưa, sự nhớ nhung luôn luôn nhắc nhở trong nội tâm, tại sao sự bực bội và mong muốn, tại sao trong nội tâm tạo sự bực bội và mong muốn nhớ nhung ấm ức trong nội tâm ra sao? Thưa, sự nhớ nhung luôn luôn nhắc nhở trong nội tâm tạo sự bực bội và mong muốn. Kệ gieo duyên không được trí bần thần, khổ cảnh luân lưu khó khó triển ân. Thanh tịnh không còn dao động nữa, thâm tình tự thức chuyển ân cần. Nhớ nhung ấm ức trong nội tâm ra sao? Thưa, sự nhớ nhung luôn luôn nhắc nhở trong nội tâm tạo sự bực bội và mong muốn. Đó, khi mà mình bị vô cái trạng thái nhớ nhung á, thì ở trong cái nội tâm á, nó thấy không có yên, thấy bực bội và nó cũng muốn được cái gì đó, muốn gặp lại là cái gì đó, thì nó không có yên. Gieo duyên không được trí bằng thần, nghĩa là mình muốn gieo duyên với ai đó, nhưng mà nó không thành. Nhớ nhung mà không có được gieo duyên thì cái trí nó bồng thần, nó không có yên. Khổ cảnh luân lưu khó chuyển ân. Đó, khổ cảnh đó là một trong những cái khổ cảnh luân lưu, nó chuyển ở dưới thế gian khó mà phát triển được cái ân tình. Thanh tịnh không còn dao động nữa, mà trước những cái cảnh đó nếu mà mình lui về thanh tịnh đó, thì không còn gieo cho mình động loạn nữa. Thâm tình tự thức chuyển ân cần, lúc đó mình mới hiểu là cái thâm tình, mình thức ra là mình mới hiểu cái thâm tình là gì, mới chuyển ân cần, chuyển nó lên đó. Thâm tình là thâm tình với trời Phật, cái mình thức rồi mình mới thấy là cái tình thương mà mình cần phát triển là cái tình thương đối với trời Phật, đối với muôn loài, thì lúc đó mình mới chuyển ân cần, chuyển cho nó đi lên. Hỏi hòa hợp chung vui có ích gì không? Đáp: thưa, hòa hợp chung vui rất hữu ích trong cơ hội xây dựng tình thương và đạo đức. Kệ: trời đất chung vui rõ đạo mùi, quy y thanh nhẹ tự rèn trui, nhân tình sống động chung hợp tác, quy hội chân tình học hỏi vui. Hòa hợp chung vui rất hữu ích trong cơ hội xây dựng tình thương và đạo đức. Thì đó, trong ở thế gian lâu lâu nó cũng có những cái cuộc hòa hợp chung vui rất hữu ích, có cơ hội xây dựng tình thương và đạo đức, cũng như trong thế giới nhiều khi nó cũng tổ chức những cái cuộc, cũng như thế vận hội hay là những cái cuộc mà triển lãm hay là những cái đó đó, hội là rất nhiều quốc gia để xây dựng tình thương và đạo đức. Kệ: đời đất chung vui rõ đạo mùi, khi mà họp lại vậy thì trời đất chung vui, mình mới rõ cái đạo mùi là gì. Đạo mùi là cái sự thanh nhẹ, tự tha thứ và thương yêu, tình thương và đạo đức, cái đó là đạo mùi. Quy y thanh nhẹ tự rèn trui, trở về cái sự thanh nhẹ để mình tiếp tục mình rèn trui. À, mình phải điêu luyện cái hồn mình, điêu luyện cái vía mình. Nhân tình sống động chung hợp tác, như là cái tình giữa con người và con người nó sống động, hợp nhau lại, hợp tác lại để tạo cái này tạo cái kia, giúp đỡ mọi người. Quy hội chân tình học hỏi vui, quy hội chân tình là trở về với cái tình thương mình chân chánh của Thượng Đế đó, thì mình sẽ được học hỏi mà lúc nào cũng vui. Câu số 7 hỏi: trong khổ có sướng là sao? Đáp: thưa, trong khổ có sướng tức là có khổ thì sẽ có cơ hội thấy rõ sự sai lầm của chính hành giả, phải ăn năn sám hối thì tự tu tự tiến, tức là phần hồn sẽ được sung sướng an hòa. Kệ: tự mình thức giác tự rèn trui, quý thương trời cao rõ đạo mùi, thức giác chính mình không động loạn, thực hành chánh pháp tự mình vui. Đó, trong khổ có sướng, đó là cái luật quân bình của tạo hóa. Nghĩa là tại sao mà trong khổ mà có sướng, thì trong khổ là cái cơ hội để nhồi quả và cho mình thấy sự sai lầm của chính mình, để mình ăn năn sám hối rồi mình mới tự sửa được, rồi mình mới tự tiến được. Phải qua khi mà mình thức tâm, mình thấy cái sự sai lầm của mình rồi, mình phải qua cái giai đoạn ăn năn sám hối trước, rồi mới tự sửa, rồi sau đó mới tự tiến, nghĩa là tự tu tự tiến đó. Tức là phần hồn sẽ sung sướng và an hòa khi mình sửa được á, những cái gì mà nó đem tới cái sự động loạn cho mình, là tất nhiên mình thanh nhẹ chứ gì. Mình thanh nhẹ là mình được sung sướng an hòa, không có gì làm cho mình bực mình khó chịu hay là động loạn nữa, lo âu nữa. Kệ: tự mình thức giác tự rèn trui đó, mình thức giác rồi mình mới lo rèn trui những cái gì mình giũa mình mài cho nó tròn trịa, Quý tưởng trời cao rõ đạo mùi. Khi mình thanh nhẹ được rồi đó, mình mới quý tưởng được trời cao. Thì lúc đó mình hưởng được cái sự thanh nhẹ ở bên trên, mình mới biết cái đạo mùi nó ra làm sao, biết cái mùi đạo nó ra làm sao, nó thanh nhẹ, nó du dương, nó nhàn hạ như thế nào. Thức giác chính mình không động loạn. Khi mà mình thức giác, mình hiểu được sự sai lầm của mình đó, thì mình sửa rồi, mình đâu có để cho nó lôi cuốn nữa mà bị động loạn. Thực hành chánh pháp tự mình vui, mình thực hành cái chánh pháp khứ trược lưu thanh thì lúc nào mình cũng giải giải được nó thì nó vui, không có rước nữa. Này có bài thơ: nhìn con thầy cảm xót thương, tâm con chưa dứt con đường chấp mê. Nhìn con là ông thầy, ông nhìn mình đó, ông thấy xót thương tội nghiệp. Tâm con chưa dứt con đường chấp mê là mình chưa có từ bỏ con đường chấp mê của thế gian để mình hướng về trời đó. Thế gian động loạn ê chề, tâm con chưa thức lại mê cõi trần. Thế gian thì lúc nào nó cũng động loạn, dẫy đầy cái sự động loạn. Cho nên thầy mới nói là thế gian động loạn ê chề, rất là giờ nó thấy là ngán ngẩm rồi. Nhưng mà tâm con chưa thức lại mê cõi trần, cái tâm mình bị lôi cuốn vô trong đó, nó tâm tối thành ra nó không có thức, nó không thấy cõi trần là cái cõi tạm, mà nó lại mê cái cõi trần, nó đắm say trong cái cõi trần. Con ơi thay đổi bao lần, con đà hứa hẹn con cần phải tu đó. Con ơi con đã thay đổi bao lần, nghĩa là mình hứa rồi mình không làm, mình hứa rồi mình không làm, mình cứ thay đổi. Thay đổi bao lần là con đà hứa hẹn con cần phải tu. Hứa rồi mà không làm, hứa rồi không làm. Bây giờ hứa hẹn thì cần phải tu, cần phải sửa. Con ôm lý thuyết khờ ngu, tâm con bội phản khó tu khó hòa. Con ôm những cái lý thuyết là lúc nó làm cho mình khờ ngu, mình không có hành. Mình chỉ ôm lý thuyết thôi, mình không có hành. Thành ra ôm cái lý thuyết là làm cho mình khờ, làm còn ngu. Mình đâu có giải được đâu mà khôn, đâu có giải được đâu mà sáng. Tâm con bội phản khó tu khó hòa. Tâm bội phản là tâm nó phản trắc, nó thiếu cái sự trung tín. Thành ra cái hạnh trung tín rất là quan trọng cho người tu. Mà cái tâm mình bội phản á, là mình không có trung tín. Người không có trung là không có tín, khó tu lắm. Mình cứ thay đổi hoài nay về mai khác, khó mà sửa được lắm, khó mà hòa với tất cả, hòa với càn khôn vũ trụ cũng khó, đâu có thanh nhẹ đâu mà hòa. Càn khôn vũ trụ chung nhà, con không tự mở khó qua đạo đời. Thì tất cả vạn linh đang sống trong càn khôn vũ trụ này là chung một nhà, chung một cha, chung một nguồn cội, là kể như chung một nhà. Con không tự mở khó qua đạo đời. Nếu mà mình không mở cái tâm ra để mình lấy cái thức hòa đồng mình sống, thức bình đẳng mà mình đối xử với nhau thì khó qua được những cái đề thi của đạo và đời. À, những cái khó khăn của đạo và đời mình qua không có nổi. Tham sân phải tự xa rời, thì mình tu là mình phải rời cái tham sân, không còn ghen ghét giận hờn tranh chấp, là mình phải tự xa rời thôi, chứ không có ai xa giùm mình được hết á. Mình phải tự xa, tự rời nó đi, chứ không ai kéo mình đi ra khỏi cái đó được hết. Bày mưu lập kế tạo lời nôm na, bày mưu lập kế để hại người, tạo những cái lời nôm na nó bậy nó bạ không có tốt. Tâm thân con chẳng có hòa, tâm thân thì không có hòa, hàng ngày tranh chấp tiết ra cực hình. Tâm thân mình nó không có hòa là nó không có quân bình. Cái tâm thì muốn tu mà cái xác thì nó lôi cuốn là nó không có hòa. Hàng ngày tranh chấp tiết ra cực hình, ở thế gian thì theo cái phàm tâm thì chỉ có tranh chấp. Tiết ra cực hình là tiết ra những cái độc tố ở trong người mình đó, nó tạo cho mình bệnh hoạn, kêu bằng tiết ra cực hình. Con ơi cuộc sống hành trình, con không cởi mở con trình với ai. Đó. Con ơi, cuộc sống là cái hành trình của mình đang đi nè. Mình đang sống đây là mình đang đi cái hành trình của mình à. Mà mình không chịu cởi mở, làm sao mình tiến? Rồi mình sẽ trình với ai? Mình tu để lên trên trình với Phật, với Thượng Đế. Mà mình đi không được, mình trình với ai bây giờ? Mình đâu có trình diện với ai được. Mình tu để mình lên, xuất hồn để lên đảnh lễ Phật mà. Mình lên mình trình diện với ông Phật để đảnh lễ Phật. Nhưng mà tâm mình không mở, làm sao mình đi được? Mình trình với ai đây? Tự con khép kín thanh đài, làm sao thoát mái đường dài mênh mông. Đó, tự con khép kín thanh đài. Thanh đài là ngay trung tim bộ đầu của mình, nó cũng có thanh đài. Trước ngực mình nó cũng có thanh đài. Là nó đóng kín đi, không có mở ra. Làm sao thoải mái đường dài mênh mông. Làm sao thoải mái trên cái đường dài mênh mông này. Cái đường của mình đi về nó dài, mà nó mênh mông lắm. Mà nếu mình khép kín cái thanh đài là mình đâu có cảm thấy thoải mái. Ngũ hành sanh khắc siết gông, thân con tiều tụy khó mong được về. Sống ở dưới thế gian là mình chịu cái định luật của ngũ hành. Ngũ hành thì nó có lúc sanh, có lúc khắc, lúc thịnh, lúc suy. Nó siết mình là cũng như là cái còng nó siết mình vậy đó. Cái gông nó siết mình vô cổ vậy đó. Thân con tiều tụy khó mong được về, làm cho cái thân của mình nó càng ngày càng tiêu tàn, khó mà về được bề trên. Khổ hình loạn động cảnh mê, đi ra gặp trược, đi về gặp đau. Ở dưới thế gian là chỉ là khổ hình loạn động thôi. Trong cái cảnh mê này là chỉ có khổ hình và loạn động thôi. Đi ra ngoài thì gặp trược, mà đi về gặp đau. Là tại vì mình đi ra ngoài mình rước trược, mình đi về thì mình ôm lấy cái đó thì mình sẽ đau, sẽ bệnh. Không nhìn phía trước xem sao, đi ra đụng phải về mau khó hòa. Đó, mình không biết nhìn phía trước xem sao, đi ra đụng phải, mình đi ra ngoài thế nào mình cũng đụng phải những cái chuyện mà động loạn, về mau khó hòa. Nếu mà mình không về mau á, là khó hòa. Mình đi ra ngoài, mình hướng ngoại ra ngoài á, là mình sẽ động, mình sẽ rước động. Mà mình không có chịu về mau á, là mình khó được hòa với bên trên. Pháp tu sẵn có trong nhà, pháp tu sẵn có trong nhà. Đó, cái pháp tu là cái pháp của mình á, là nó sẵn có trong cái nhà, trong cái tiểu thiên địa của mình á, là nó có đầy đủ tất cả những cái luồng điển rồi, chỉ chờ mình khai phá nó ra thôi. Không hành sao đạt tự hòa chân tâm. Nếu mà mình không hành, không khai triển nó ra, làm sao mình đạt được mà mình tự hòa với cái chân tâm là cái trung tâm bồ đề của mình. Lý trời siêu diệu thẩm thâm, trong con có sẵn trực tâm học hành. Cái lý trời siêu diệu thẩm thâm cao siêu lắm, mà sâu sắc lắm. Trong mình nó có sẵn rồi. Mình nếu mà mình cái tâm mình hướng về cái tâm ở trong á, là mình học để mình hành mình tiến. Chân kinh vô tự đã thành, thần kinh khói óc hướng thanh đạt hòa. Đó, những cái thần kinh khói óc của mình á, là cái kinh vô tự. Mà nếu mình hành mình khai triển nó ra, mình sáng suốt á, thì mình sẽ đọc được cái cuốn kinh vô tự trong này, và mình đọc luôn những cái cuốn kinh vô tự bên ngoài. Tại vì mình đã khai triển nó thông suốt rồi, thần kinh khối óc của mình nó đã thông suốt rồi, nghĩa là chân kinh vô tự ở trong á, mình đã khai thông rồi á, thì mình đọc cái cuốn kinh ở ngoài mình cũng hiểu, mà mình dễ đạt tới cái hòa hòa với cả càn khôn vũ trụ. Từ đời qua đạo chuyển ra, âm thanh cởi mở chan hòa tình thương. Từ đời qua đạo, từ đời mình bước qua đạo, mình chuyển ra có một cái thế giới mới hơn. Âm thanh mình được cởi mở chan hòa tình thương, là mình tu mà nó khai mở được rồi đó. Mình hướng về cái chân tâm, hướng về càn khôn vũ trụ đó, thì âm thanh mình nó cởi mở, lúc nào cũng chan hòa tình thương. Quy hồn khai lối mở đường, mình trở về với cái phần chân hồn của mình ở bên trên. Trước hết là mình trở về với cái phần hồn, mình lo cho cái phần hồn trong cái tiểu thiên địa này. Khai lối mở đường, nó khai lối là nó trước hết là phải khai thông cái tiểu thiên địa này, mở đường cho tất cả đồng tiếng, thức tâm học đạo gieo gương thế trần. Đó, khi mà mình thức tâm á là mình lo học đạo, mà mình phải mở đường cho vạn linh của mình nó cùng học đạo với mình, nó mới tiến hóa như mình. Thành ra khi mà thức tâm mà mình học đạo, mình học đạo thì mình cũng dẫn dắt vạn linh của mình nó đồng học với mình, gieo gương thế trần, gieo lại một cái gương tốt cho ở trần gian. Nguyện tu đóng góp một phần đó, khi mà mình thức giác rồi đó thì mình nguyện tu để sau này đó mình đóng góp một phần để cứu độ chúng sinh, là đóng góp cùng với ông Phật. Ông tu ông thành rồi, ông cũng nguyện đóng góp một phần tiếp tay với Thượng Đế để cứu độ chúng sanh, để ban cho chúng sanh những cái sự tốt lành để tu trở về. Rồi, đến đây chúng ta đã chấm dứt cái bài học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn và chúc các bạn an tâm an lạc.
Cảm ơn anh Bảo. Các bạn đạo.
Các bạn đạo. Chào các bạn đạo.
Dạ, cảm ơn anh Bảo.
Chào các bạn.
Chào hết.
Cảm ơn Minh Bảo. Chào các bạn.
Dạ, chào các bạn.